Yeah. นังโอปาเสวาเยนะภะคะวาเตนุปะทังขะมิโตทังขะมิโตภะวันตังอะภิวาเหวะเอกะมันตังอะคะมิเอกะมันตังสิทาโกสะดิวะตาภะคะวันตังกะทายะอัจจะปะสิภะหุเอวะมะโนสะจะมังกะลามิอะจินตะยุงะกะทะมะกะโสทานะกัลลามุตมะนะเทวนาจปาลานังบาลีอาลัยจะเทวนาจูญาจะปูจะมีอาลัยทั้งมังกัลลามุตมะปะปิโรปะริสวาสสุขะกัตตปุญญะตาอาสัทธัมมาปะริสิเจตังมังกัลลามุตมะปะหุตัจจังจะทิพันจะมีนายโยจะสุเตคิโตสุตาสินาจยาวาจาเรกังมังกัลลามุตมะมาตาปิโรวาตานังพุทธดารัสสะกังกะโหนะกุราจกัมมันตาเอตัมมังกัลลามุตมะดานัยจะธัมมจริยาจะยาตะกานัยจะสังกะโหนะวาจาเรกังมังกัลลามุตตมะนารปิวิรปิปะปะมัจจะปะมัจจะสังยังโวหะปะมาโลจะสัมเมตุเอกังมังกัลลามุตตมะนารปิวิรปิปะปะมัจจะสังตุสีจะกัตัยยุตัสเวนะธัมมะสวนังเอกังมังกัลลามุตตมะคันติจะโสวะจัสสะตาสมณะนัยจะดัสสะมังกัลเลเอตัมมังกัลลามุตตมะตะโพจะกัมมจริยังจาริยตาญาณตาตังังเอตัลกังคิกริยาจริยตัมมังกัลลามุตตมะบวกัสโลกะกัมเมเจตังยาสมะคัมปติอโลกังวิรจังเขมังเอตัมมังกัลลามุตตมะเอตาหิตานิกาตวานะคาปะธัมมะกาคิกาตาปะตะโพสิงกัจจันติตังเตตังมังคะลัมโมตังอามิสินทังโกเกวไปโดยเหมโมตไตไตต้องเดตายกีเพียงเป็นสาบัวเกิงยาคัมโกรอบกังหันสาเปกีเดนดำนางน้องโอ้มีใจยุงสังโกทังทาวางเยี่ยวเยี่ยวทางตัวกีเพียงเด่น
Goodbye.
vô nhiễm là cũng lần cao thượng, nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là cũng lần cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chính thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 3 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Phốt mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng Cali, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình các Phật pháp Buddha Dhamma các tưởng sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiếp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính trang sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 11 tháng 3 năm 2012 tác tưởng. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thính nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì lâm Phật Pháp Bút Tá Thầm Mát của chúng ta sẽ học về các tưởng. Các tưởng ở đây đó thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó có những lúc chúng ta phải có cái sự quán tưởng. Ví dụ như là mình quán tưởng về sự chết, hoặc là mình quán tưởng về cái sự nguy hiểm, hoặc là có nhiều khi chúng ta phải Đức Phật dạy cho chúng ta rất là nhiều nhiều cái cách quán tưởng, chẳng hạn như bài kinh ngày hôm nay đó được trình bày đó, thì có nhiều cái sự quán tưởng đưa đến cái lợi ích lớn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là quán tưởng về bất tịnh, quán tưởng về chết, quán tưởng về nguy hại, hoặc là quán tưởng về các món ăn, hoặc là quán tưởng không có hân hoan, thì cái sự quán tưởng này để chi vậy quý vị? Để nhằm một cái mục đích làm cho đời sống của chúng ta trước nhất ở trong hiện tại là vơi bớt đi cái sự khổ, vơi bớt đi cái sự tham đắm, sau cùng để đạt được cái sự an lạc trong đời sống này. Thì để cho chúng ta biết được rõ và sâu sắc hơn thì sẽ được nghe Đại Đức Pháp Đăng, một vị giảng sư chính trong buổi học ngày hôm nay, sẽ trình bày sâu sắc hơn. Trước khi được nghe Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng, giờ đây xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy giá.
Bài học hôm nay, giáo trình Đức Phật Pháp Bồ Tát Tham Má, các tưởng trích từ Tăng Chi Bộ cho Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt. Chương 5, năm pháp phẩm tưởng. Các tưởng có năm tưởng này, hãy các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử. Thế nào là năm? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nguy hại, tưởng ghê tởm các món ăn, tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới. Năm tưởng này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Kính lễ Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bạn cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta đổi giờ nên chúng ta nghe pháp sớm hơn nửa tiếng đồng hồ. Và bài học hôm nay thì quý vị thấy trong kinh Tăng Chi phẩm các tưởng, phẩm tưởng, và nói đến Đức Thế Tôn ngài nói đến năm cái loại tưởng mà khi mà mình tu tập được làm sung mãn, là lớn lên thì sẽ đưa đến cái quả lớn, lợi ích lớn, và thể nhập vào bất tử, ý nghĩa là niết bàn, cứu cánh bất tử, ý nghĩa là thể nhập và đạt được niết bàn. Và thường thường chúng ta thấy rằng những gì mà Đức Phật ngày dạy đó, ngày dạy cho tất cả chúng ta, cứ dở là cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật ngày dạy cho Thiên Chủ Đế Thích, và Thiên Chủ Đế Thích mỗi lần đi tới những cái vị tu sĩ khác đó, thì khi mà họ hỏi ra thì Thiên Chủ Đế Thích thuyết giảng lại cho họ nghe, và những cái gì mà Thiên Chủ Đế Thích nghe đó thì nghe từ nơi Đức Phật. Và những cái người mà họ biết được, họ thấy được Thiên Chủ Đế Thích đó, thì họ tôn xưng Thiên Chủ Đế Thích là thầy, và Đế Thích đó là đệ tử của Tam Bảo. Và những cái gì mà Đức Phật ngày dạy cho Thiên Chủ Đế Thích đó, thì chúng ta thấy ở đó đó những cái hỷ nên thân cận, nên tránh xa, hoặc là những cái tưởng, những cái thọ xả hay thọ lạc, thì những cái nào mà nó sanh thiện thì nên gần nó, và những gì bất thiện thì nên trừ nó. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời chúng ta đó là một cái người Phật tử tu tập đó, thì chúng ta cũng phải làm cho những cái thiện pháp tăng trưởng, và những cái pháp mà Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta đó, tùy theo cái cơ tánh của chúng ta. Mỗi ngày mỗi người nghe cái pháp đó thì tùy theo cái người đó cảm nhận được cái pháp đó nó phù hợp với mình để mình thuyết dạy, để mình tu tập. Và chỉ có những người mà có tu tập cái pháp của Đức Phật á, thì người đó mới mang lại được cái sự lợi ích to lớn. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ đến những cái gì mà Đức Phật ngày dạy đó, thì chúng ta thấy cái đầu tiên mà Đức Phật ngày dạy đó là cái tưởng bất tịnh. Bởi vì nếu mà chúng ta một cái người Phật tử có tu tập đó, giống như cái trong cái phẩm hạt muối nói đó, có nghĩa là một cái người mà có tu tập đó, nếu mà lỡ mà họ có tạo một ít ác pháp đó, thì cũng giống như là một muỗng muối mà bỏ vào cái sông Hằng, không thể làm cho sông Hằng mặn mặn được, mặn được. Thì một người mà gọi là có cái sự tu tập đó, thì các cái do cái sự tu tập của họ đó, nên họ có làm những cái lỗi lầm nhỏ đó, thì những cái lỗi lầm nhỏ nó cũng không có thể nguy hại đến họ được. Và cái người mà không có tu tập đó, có nghĩa là cái sở hành không có tu tập đó, thì những chúng sanh đó giống như là những cái chén nước vậy, những cái tự ngã nhỏ nhen, khi mà phạm một cái lỗi lầm á, thì có thể đưa người đó rơi vào khổ cảnh. Giống như chén nước mà nhỏ mà một cái muỗng muối bỏ vào thì không thể nào uống được. Một cái tự ngã không có tu tập. Thì chúng ta thấy một cái tự ngã có tu tập ở đây á, thì chúng ta phân ra ở đời chúng ta có thể phân làm hai thôi, cái người có tu tập và người không có tu tập. Thì cái tưởng bất tịnh là Đức Phật ngày dạy cái thân của chúng ta đó, nó chứa đầy những sự thật. Sự thật đó là gì? Là đất nước lửa gió, hay chúng ta gọi là những cái gì mà liên quan đến đất, như là thịt gân xương tỳ, những cái gì mà cứng hoặc là mềm trong A Tỳ Đàm gọi là đất. Thì chúng ta thấy ở trong thân của chúng ta đó, những cái vật đó đó nó sanh ra những cái chứng bệnh. Bởi quý vị thấy một người nào đó, hễ người có nam căn á, thì bệnh của nam căn, người có nữ căn thì bệnh của nữ căn. Ví dụ chúng ta thấy, ví dụ như gần đây đã nói là những cái người bệnh ung thư vú hoặc ung thư này kia nọ thì nó rất là nhiều. Bởi cái thân của chúng ta nó là một cái ổ bệnh. Nên thường thường Đức Phật này dạy cái tưởng bất tịnh trong đó, đó là mình quán đến sự thật của gì mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi nước miếng nước mỡ thuộc về nước thủy đại, những cái gì đó mà thuộc về địa đại như là thịt gân xương thận hoành cách mô lá lách ruột già ruột non, rồi đó là những cái gì mà liên quan đến địa đại. Rồi Đức Phật ngày phân ra phong đại như là gió mà mình đánh rắm mà nó hôi cái mùi, hoặc là ở lên trên cái cổ mình ở lên những cái gió đó, hay là gió trong cúp xương, gió làm căng phồng cơ thể chúng ta, gió là hơi thở ra hơi thở vào, vậy đó được gọi là phong đại. Thì trong thân chúng ta đó là quả đại là cái gì, những gì nóng hoặc là lạnh làm cho chúng ta lão mại, đó là cái loại lửa, lửa thiêu đốt vật thực, hoặc là lửa làm cho mình già, lửa cho mình làm cho cơ thể mình ấm lên. Thì chúng ta thấy những cái đó đó, nó là cái sắc pháp mà gần như là tưởng bất tịnh ở đây á, là muốn nói đến những cái sắc ở trong thân của chúng ta. Nên nhiều khi quý vị thấy trong con người chúng ta đó, ruột gan gì mình lấy mình bỏ ra ngoài đó thì cũng đều khủng khiếp lắm. Hoặc là nếu mà nó ở trong thân của chúng ta thì nó bài tiết ra những cái vật dơ bẩn, rồi bản thân của nó đó là cái chỗ chứa đựng nhiều cái chúng sanh. Nên ví dụ quý vị thấy một người mà ở cái đường ruột đó, quý vị thấy những con dung đó, mà luôn cả bây giờ người ta tìm ra những con dung mà người ta nói là có thể tìm thuốc bất tử từ những con dung này. Những con dung này là những con lãi xê mít đó quý vị, nó đứt từ khúc mà nó vẫn có thể tái tạo ra cái sự sống, chứ không phải như là con người chúng ta đứt tay đứt chân này kia nọ thì chết. Nhưng mà con dung này nó có đặc biệt cái là con lãi xê mít này thì nó lại đứt khúc nào thì nó lại nảy nở ra làm hai con, bốn con, tám con, mà những cái con này thì nó nằm ở trong ruột chúng ta, có nghĩa là nó sống rất là thọ, nó không bị lão quá. Những cái nhà khoa học và nghiên cứu thì nói như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái tưởng bất tịnh là trong thân của chúng ta đó, mà những cái cơ thể chúng ta đó là dù là ruột nó cũng có nhiều cái phần chúng sanh ở trong đó, gan cũng vậy. Nên mình nói nhiều khi mà nó bị ung thư gan, thật ra những cái tế bào là những cái chúng sanh đó, nó tăng trưởng ở trong đó và nó lớn mạnh, nó thành ra những cái tế bào lạ, nó gây ra những chứng bệnh ung thư. Rồi trong cơ thể chúng ta mà chúng ta gọi là những cái bạch huyết cầu, những cái hồng huyết cầu, những cái thanh huyết cầu, những cái huyết cầu á, những cái kháng thể trong cơ thể chúng ta cũng có nữa, để nó chống lại những cái kháng thể lạ xâm nhập vào cơ thể chúng ta và nó gây cho chúng ta những cái chứng bệnh. Thì chúng ta thấy những cái chứng bệnh ruột gan phèo phổi này kia nọ đó, thì những chúng sanh á ở trong cái thân của chúng ta. Nên khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì Đức Phật nói cái tưởng bất tịnh là muốn nói đến cái tưởng thân này là một cái vật bất tịnh, và trong thân này là cái vật chứa đựng nhiều cái vật sai khác, có nghĩa là nhiều chúng sanh ở trong cái ngũ quẩn của chúng ta, sắc quẩn của chúng ta, và cái sắc quẩn của chúng ta đó, luôn luôn nó bất ổn, nó luôn luôn bất ổn vì nó bài tiết ra những cái vật bất tịnh. Chúng ta thấy bất luận là trong cơ thể chúng ta, chúng ta ăn rồi đó, thì cái vật thực đó là những cái vật thực mới, như là vật thực mình ăn vào, những vật thực cũ là những cái vật bài tiết ra, nước cũng như vậy. Thì chúng ta thấy nó thanh lọc ở trong đó để nuôi dưỡng các cái mô, các cái tế bào ở trong thân của chúng ta. Và nó luôn luôn đó, đưa vào những cái vật đó thì nó luôn luôn nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nên quý vị thấy con người của chúng ta đó, có nhiều khi mình ăn cái vật thực hoặc là mình uống nước, quý vị thấy... Có một lần chúng tôi coi Pháp, họ không sống đến 40 tuổi, họ sống khoảng ba mấy tuổi thôi. Thì nói ra những thời kỳ mà công nghệ, khoa học công nghệ phát mới vừa phát triển đó, thì những cái loại độc tố đó họ đổ ra sông. Rồi những người dân đó, họ múc nước sông họ uống, nên họ bị nhiều chứng bệnh lạ và họ chết. Cái người sống không có thọ, cái thời đó là sống không có tới 40 tuổi, nghĩa là từ ba mấy tuổi là họ mắc những chứng bệnh họ chết. Rồi cuối cùng đó thì người ta mới thấy ra đó là những cái loại độc tố như là những cái thủy ngân này kia nọ trong nước, và những cái loại đó nó gây ra những cái chứng bệnh ung thư hoặc là bệnh đường ruột này kia nọ. Thì lúc bây giờ người ta mới tìm ra để loại bỏ những cái chất đó, rồi người ta làm những cái máy lọc này kia nọ. Nhưng mà thực sự chúng ta thấy cái thân của chúng ta đó, nó là cái các cái sắc pháp. Mà các sắc pháp này nó nhiều cái đau khổ trong đó lắm. Nó là cái vật hôi thối, nó là vật tích tụ nhiều cái thành phần ở trong đó. Và nó luôn luôn nó là những cái vật mà gây cho mình đau khổ. Nên quý vị thấy cái khổ đó là, nói đến cái khổ đế mà trong cái phận sự đó, thì mình thấy cái tưởng bất tịnh này là muốn nói đến, chúng ta phải hiểu cái khổ của thân này. Bởi vì cái tưởng bất tịnh là chúng ta phải hiểu cái thân này nó có nhiều, nhiều cái sự đau khổ trong đó. Và thân này là ruột gan phèo phổi nước mắt mồ hôi nước miếng nước mỡ, mình gọi chung là 32 thể trược. Thì những cái thể trược này đó, nó là luôn luôn nó bài tiết ra những cái vật bất tịnh, hoặc là bản thân của nó. Quý vị thấy một con người mình nói có đẹp cỡ nào, nhưng mà khi mình tắt thở rồi đó, thì cái thân của mình nó phải được giải quyết, nếu không đó, thì cả một cái làng cũng cũng hôi thối không chịu nổi. Nên cái thân của chúng ta đó, có nhiều người họ nói cái mùi thối của cái thân đó, nó kinh khủng hơn những cái loài khác. Cái thân của chúng ta khi chết lên nó có một cái mùi rất là kinh khủng, người ta nói như vậy đó. Thì chúng ta thấy bởi vì cái con người chúng ta đó là cái vật bất tịnh trong trong cơ thể chúng ta đó là những cái vật bất tịnh. Nhưng mà khi mà mình thấy là một điều là nghiệp thức còn, tuổi thọ còn, hơi ấm còn, cái thân này đó nó có những cái điều đó đó, thì nó chưa có bị tan rã. Nhưng mà khi đó, nó bị tắt ra từ nghiệp từ thức đó, thì cái thân này nó bị tan rã, nó là một cái vật mà rất là kinh khủng. Nên thường thường quý vị thấy bất luận là con người nào đó mà thương một người nào, nhưng mà khi người đó chết rồi đó thì quý vị sẽ thấy họ rất là kinh khủng. Nên quý vị thấy câu chuyện mà kỹ nữ Sirima đó, mà cái vị tỳ khưu Tương Tư đó ba ngày không ăn, nhưng mà khi nàng Sirima chết rồi đem vào nghĩa địa đó, mà mỗi ngày người ta gần nàng đó phải tốn cả hàng ngàn đồng tiền vàng. Nhưng mà cuối cùng khi mà nàng chết rồi đó, ba bữa sau đó, thì cho không, không ai dám đem về. Nói lên một cái ý nghĩa là cái thân này đó, nó là một cái vật ô uế. Nhưng mà đối với một cái người mà gọi là không có trí đó, thì họ thấy cái đó là cái tình. Nhưng mà đối với các cái bậc bậc thánh đó, hay là đối với những cái bậc mà có trí tuệ thấy được đó, thật sự cái thân này là bất tịnh. Cái thân này là vật bất tịnh rõ ràng. Nên nhiều khi quý vị thấy một cái người mà bình tâm mình nói đó, mình thấy cái thân của mình đó, mình nhiều khi với nó là tắm rửa ngủ nghỉ bài tiết đại tiện tiểu tiện, mà nhất là quý vị thấy những cái lúc mà mình nhiều khi mình đi qua bên Ấn Độ, quý vị thấy qua Ấn Độ có nhiều người nó nói là sống không có vệ sinh, mà thật sự không vệ sinh thiệt. Nhưng mà những cái đó, đó là từ trong cơ thể của chúng ta bài tiết ra thôi, nhưng mà nó không có được khuất lấp, mà như gọi là không có nhà cầu, không có những cái hầm để nó chứa đựng, nó giữ lại hoặc nó loại loại bỏ, nó thanh lọc bớt cái sự hôi thối đó. Nên người ta thường thường người ta sống mà những cái xứ như là Ấn Độ, người ta bài tiết tự nhiên như vậy đó, mà muốn đi ỉa là ta bài tiết, muốn đi tiểu là phải bài tiết. Thì thành ra nhiều khi mình thấy thì thật sự mình không có chấp nhận được. Nhưng mà thường thường những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy cho một cái vị mà tu tập đó, thì khi mà mình từ tu viện mình rời ra mình đi bát, mình thấy ăn thật là nhiêu khê, mình có thể đạp những cái vũng nước bùn, đạp phân bò, phân chó, phân người, phân dê, rồi phân dơi, rồi đạp vào những cái vũng nước tiểu. Vì mình đi có nghĩa là nhiều vị quý vị biết đó, nhiều khi ta đi mà mờ tối, mà mờ sáng mà đi đó là không thấy, hoặc là những cái bóng cây nó còn che tối đó, thì nhiều khi đạp vào những cái đống phân, những cái nọ đó. Nên Đức Thế Tôn Ngài nói rằng một cái vị tỳ khu quán thấy cái thân này đó, nó là cái vật bất tịnh mà nó là nhiêu khê lắm, sáng ra phải đi tìm vật thực mà ăn. Nhiều khi ngồi tu thiền như vậy, nhưng mà tới giờ đó phải đi kiếm vật thực mà ăn, nếu không một hồi nó đói, nó khát, nó khó chịu, nó bệnh hoạn, nên nó vị đó phải rời cái túi xứ để đi tìm. Nó đau khổ là như vậy. Nên Đức Phật Ngài dạy cho cái người cư sĩ là mình chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là mình phải hiểu được những cái gì Đức Phật Ngài dạy, và mình phải tu tập những cái gì Đức Phật Ngài phải dạy, Ngài dạy mình. Như vậy thì mình mới có cái cơ duyên để mình chứng đắc đạo quả. Chứ mình đừng nghĩ rằng những cái phương pháp này là những cái phương pháp của những người xuất gia tu tập, mà đừng nghĩ như vậy. Bởi vì chúng ta hãy nên đặt mình so sánh như là ông Thiện Nam Út Gá, hoặc là Thiện Nam Wisakha, hoặc là Thiện Nam Anabathabinika, hoặc là tính nữ thì như là những cái nàng Kuchutara, hay là nàng mẹ của Ngài Siêu Quý Lý này. Đó là những cái người phụ nữ mà có cái sự tu tập và có sự thành tựu. Đức Phật nói rằng mình hãy lấy những cái mẫu người đó để mình so sánh, mình làm gương để mình cố gắng, mình phấn đấu. Như vậy thì quý vị thấy những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy về cái tưởng bất tịnh là Ngài không phải là lừa dối chúng ta, mà Ngài nói thật cái thân của chúng ta là như vậy. Những người có trí nhìn thấy như vậy mà họ khởi lên cái tâm nhàm chán, cái sắc quẩn này. Còn một cái người mà họ không có nhàm chán, quý vị thấy như là câu chuyện của người vợ Úc của Thiên Chủ Thanh Liên Mắt Há, mà sau này là nàng Sujata đó. Thì quý vị thấy nàng chăm sóc cái xác thân mình, trao đúa cái xác thân mình, nhưng mà chết sao làm con cò. Không có tạo được cái thiện nghiệp từ cái thân này. Và trong khi Suthamma, Sudanta, Suchitta thì là tạo được cái thiện nghiệp từ cái thân sanh tử này. Nhưng mà nàng Sujata thì lại không tạo được. Và những cái người mà họ tham ái, nhiều khi nói thật cũng đụng chạm tới họ. Quý vị thấy như là Thứ Hậu Má Ganh Lý Giá vậy. Hai cha mẹ của bà La Môn, của cô tiểu thư Má Ganh Lý Giá đó, nghe Đức Phật Ngài thuyết về cái thể trược đó, thì hai người đắc chứng đạo quả A-la-hán. Riêng cô tiểu thư này đó, vì có cái sắc đẹp, cái kiêu mạn sắc đẹp, nghĩ rằng Đức Thế Tôn đang chăm chích ta, có nghĩa là thân này là mật đàm mũ máu mồ hôi nước miếng nước mỡ nước khớp xương, rồi này cái nọ ruột gan phèo phổi lá này cái nọ, đang chăm chích ta như vậy. Thì khi mà nàng nghe, cũng là người nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, ba người nghe, hai người là cha là mẹ, còn một mình là cô tiểu thư này. Nhưng mà hai người kia chứng đắc, còn một người này thì cột quan cái quán thù với Đức Phật. Nên nhiều khi quý vị thấy cái tưởng bất tịnh mà Đức Phật Ngài dạy, chúng ta phải khéo tu tập. Nếu mà chúng ta không khéo tu tập đó, nếu mà đó không có suy xét chân chánh đó, có một lúc nào đó dù chúng ta có gặp Đức Phật, chúng ta có thể đẹp như là Thứ Hậu Má Ganh Lý Giá, là một người làm có tướng là mẫu nghi thiên hạ, nhưng mà không dễ gì mà chúng ta lãnh hội được cái lời dạy của Đức Phật. Và trong khi đó, trong vô lượng kiếp luân hồi đó, thì chúng ta tạo phước mong rằng chúng ta gặp được Đức Phật. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta gặp Đức Phật rồi, chúng ta cũng chưa chắc là chúng ta có thể đưa tâm quan sát được. Hay là quý vị thấy một cái vị mà có nhiều trí tuệ như Hoàng hậu Khê Ma, nhưng mà nàng lúc mà cộng cái sắc đẹp của mình cũng không muốn đi nghe pháp. Dù là Đức Vua đã kêu những cái nhà thi sĩ đến họa hòa tấu những cái cầm kỳ thi họa hoặc là những cái ngũ âm đó để làm những cái dòng thư dòng nhạc tả về cái Trúc Lâm Tịnh Xá, làm cho hoàng hậu Khê Mao muốn đi vào đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật này biết được là Đức Vua muốn tế độ người vợ của mình để hiểu được cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã dày công tu tập và thành tựu được vô thượng chánh đẳng giác đó, nên Đức Vua đã Đức Phật Thế Tôn được biết được cái tâm của Đức Vua như vậy, đã dùng cái phép thần thông hóa hiện ra một cái người phụ nữ rất là đẹp để so sánh với cái sắc đẹp của hoàng hậu Khê Ma, giống như con công với con là con chim quạ vậy. Rồi từ đó mới thuyết phục được cái sắc đẹp của vũ hoàng hậu Khê Ma không có là cái gì hết đối với một cái người sắc đẹp như vậy mà họ đang hầu quạt Đức Thế Tôn. Rồi từ đó Đức Phật ngài biết cái sự nhập tâm của hoàng hậu Khê Ma rồi, thì Đức Phật ngài dùng cái phép thần thông biến hóa như là một cuồng phim quay lẹ, một nàng đẹp như vậy là chuyển thành một cái người già cả rồi bệnh hoạn chết rồi phẫn tiểu trên thân của mình, nằm chết trên đống phân của mình. Hoàng hậu mới xét kinh cảm, kinh cảm đến cái sự diễn biến của vô thường như vậy. Nhưng mà hoàng hậu cũng không tự mình thấu triệt được. Đức Thế Tôn ngài phải nhắc nhở rằng này Khê Ma, thân con rồi cũng như vậy thôi. Thì lúc bấy giờ hoàng hậu Khê Ma mới đưa tâm quán xét, và Đức Thế Tôn ngài đã như vậy đã làm cho hoàng hậu Khê Ma nhàm chán cái thân bất tịnh này, và cuối cùng hoàng hậu chứng đắc được đạo quả A Na Hàm. Thì quý vị thấy, chúng ta thấy cái tưởng bất tịnh là một cái tưởng về thân chúng ta, và vì chúng ta mà tái sanh vào cõi dục đó là do chúng ta bị tham ái dục quá nặng nên chúng ta sanh vào cõi dục. Nên thường thường ta nói rằng mến cõi dục sanh vào cõi dục, mê hồng trần sanh đẻ chúng trần, có nghĩa là chúng ta mến, chúng ta mê, chúng ta thích. Nên thường quý vị thấy tham á, một cái người mà tham tham vào những cái sắc đẹp như cái nọ thì thường thường tái sanh vào cõi dục. Nên thường thường một cái tưởng bất tịnh là nói đến cái sắc thân này. Nếu mà chúng ta thấy cái thân mình, cái da đẹp đó, thì mình nên tu tập những cái đề mục là cái da đó bị nứt nẻ, hoặc là cái da này biến màu. Khi mà chết á, quý vị thấy một cái người chết, cái da nó biến màu, rồi cái da nó nứt nẻ ra do bị nắng, thì mình tu tập như vậy để mình đừng có ái luyến cái màu sắc da này. Cái người thích đó, những cái cơ thịt, thì mình coi như là những cái cơ thịt đó, nó bị dùng trùng bò nó đục khoét trong những cái cơ thịt đó, thì mình có tu tập như vậy đó, mình mới thấy được cái sự nhàm chán của thân này. Rồi Đức Thế Tôn người nói đến cái tưởng mà được gọi là tưởng chết đó, quý vị thấy tất cả chúng sanh không có ai mà sanh ra rồi không có chết hết. Nên Đức Thế Tôn người nói một cái người mà chỉ có người ngu mới nghĩ rằng ta không có bị già, bị bệnh, bị chết thôi, còn cái người có trí đó thì luôn luôn nghĩ rằng ta có già, có bệnh, có chết, không thể nào tránh khỏi, và ta làm sao đó để cho mình thoát khỏi cái già bệnh chết. Chỉ có khi nằm tưởng đến sự chết để mình nhàm chán, không phải tái sanh nữa. Bởi quý vị thấy một cái người mà còn cái tham ái á, thì tiếp diễn tái sanh. Một người mà tưởng đến cái sự chết á, là nghĩ rằng cái thân này đó là rất là dễ chết, trúng gió cũng chết, xe tông cũng chết, trời đánh cũng chết, hoặc là điện giật cũng chết, hoặc là té cây té cối cũng chết, té lầu té sông cũng chết, hoặc là những con rít bồ cạp cắn cũng chết, những con cóc độc nó cắn mình cũng chết, những con thú có thể ăn thịt của mình. Mà khi mà mình tưởng được nhiều cái tưởng mà ở trong thân mỗi chúng sanh đều có hết, mà mình có thể mình là một trong những cái chứng bệnh đó. Quý vị thấy những cái chứng bệnh ung thư, những cái bệnh chứng bệnh sida, những cái chứng bệnh này kia nọ đó thì người ta cũng chết rất là mau. Thời gian không quá lâu. Chính vì như vậy đó, nên Đức Thế Tôn mà dạy tưởng đến cái sự chết đó, mình chết bằng nhiều cách. Mình có thể ăn cơm mắc nghẹn mà chết. Quý vị thấy trong luật cũng có nói nhiều cái vị tỳ khưu ăn cơm rồi cái người dỗ sao dỗ mà người đó chết vì mắc nghẹn cơm cũng có. Quý vị thấy bởi vì có nhiều cái cách chết và chúng sanh đó bị chết nhiều cái cách như vậy, nên mình không biết mình sẽ chết những cách nào. Nên thường thường quý vị thấy chỉ khi nào mà chúng ta có tu tập, chỉ khi nào mà chúng ta có tu tập đó, thì chúng ta mới thấy được. Quý vị nghe cái câu chuyện cái người con gái thợ dệt đó, Đức Thế Tôn người đến đây người thuyết pháp một lần dạy về niệm sự chết, nhưng mà trong cái hội chúng là đông người, nhưng mà chỉ có cô con gái thợ dệt này là tu tập niệm sự chết. Sau đó Đức Thế Tôn ngày quán thấy cái duyên lành, cái sự chín mùi chứng đắc đạo quả, Mấy năm sau thì ngài quay trở lại, ngài cũng chờ đợi cái cô con gái này. Và khi cô con gái này đó là người ở trong cái làng thợ dệt, nên bận bịu phải đi giao những cái cuồng chỉ, giao những cái sản phẩm mà mình làm ra, vì cha mẹ mình dạy mình phải đi. Dù là cái cô con gái này muốn đi nghe pháp, nhưng mà phải lo tròn cái công việc của mình. Và Đức Thế Tôn ngày ở trong cái hội chúng, ngày cố ý chờ cho đến khi mà nàng làm những công việc đó xong, mà nàng vào chùa nghe pháp, thì hội chúng đó ngồi yên lặng. Đức Phật ngày bắt đầu hỏi nàng: này tín nữ, từ đâu đến? Thì cô nói rằng: thưa Thế Tôn, con không biết. Đức Thế Tôn ngày nói: này tín nữ, sau khi nghe pháp rồi con đi về đâu? Cô nói: con không biết. Đức Thế Tôn hỏi: này tín nữ, có biết như vậy không? Thì cô nói: con biết. Khi hỏi biết chắc chắn như vậy không, thì nàng nói nàng không biết. Thì cả hội chúng á, đang có cái tư tưởng bất bình đối với cô này. Đức Thế Tôn hỏi cô đó từ đâu đến, cô lại nói cô không biết. Thay vì cô phải hỏi, cô phải nói rằng cô ở nhà, ở chỗ này kia nọ đến, cô lại trả lời không biết. Rồi khi mà Đức Thế Tôn hỏi đi về nghe pháp và đi về đâu, cô cũng không biết. Thì cả hội chúng có một cái sự bất bình đối với cô. Đức Thế Tôn thì biết được điều này, và những cái tiếng ồn ào đó được Đức Thế Tôn ngày dạy hãy yên lặng để ngài hỏi. Và khi ngài hỏi ra từng câu đó, ngài xa thú với cô này. Đức Thế Tôn hỏi: này tín nữ, từ đâu đến? Tại sao con nói con không biết? Ngụ ý Đức Thế Tôn hỏi con đó là: từ đâu con sanh lại đây, con có biết không? Chứ không phải là Đức Thế Tôn ngài hỏi con từ nhà số mấy đi đến đây, mà ngụ ý của ngài hỏi con là: con từ đâu con sanh lại đây, con biết không? Là con không biết được điều này nên con nói con không biết. Rồi câu thứ hai là Đức Thế Tôn hỏi con: nghe pháp rồi con đi về đâu? Có nghĩa là nghe pháp rồi con biết con chết, con sẽ tái sanh về đâu không? Điều này con cũng không biết được, nên con trả lời là không biết. Đức Thế Tôn lại một lần nữa xá thú. Đức Thế Tôn hỏi: này tín nữ, sau khi nghe pháp mà sau khi nàng có biết như vậy không? Tại sao nàng nói nàng biết? Ngụ ý Đức Thế Tôn dạy con đó, người ta sanh và người ta chết một lần, con có biết được như vậy không? Và con đã biết điều này. Đây Đức Thế Tôn ngày xá thú lần thứ ba. Và Đức Thế Tôn hỏi: này tín nữ, biết chắc chắn như vậy không? Tại sao nàng nói nàng không biết? Ngụ ý Đức Thế Tôn hỏi con chết bằng cách nào, con có biết không? Nên con nói con không biết. Người ta có thể chết bằng nhiều cách, nhưng mà thật sự đó, Đức Thế Tôn biết cái người con gái này khi mà đi về nhà rồi, cái người cha ngủ gật đó, quên đó, giật mình đó, thì phóng cái thoi và xuyên vào cái yết hầu của cô này, và cô này sẽ chết. Đức Thế Tôn thì biết như vậy, nhưng mà ngài muốn hỏi nàng có biết chết bằng cái nghiệp gì không, nhưng mà nàng thật sự là không biết mình chết bằng cái nghiệp gì. Quả thật như vậy, sau khi mà Đức Thế Tôn thuyết giảng rồi thì nàng đã tỉnh tính về tiếng đắc đạo quả tu đồ quần. Khi nàng về nhà đó thì cái người cha mở cửa, đẩy cửa nhẹ vào, người cha giật mình và cầm cái cây thoi và phóng ngay yết hầu cô, và cô chết, cô sanh về cõi trời. Thì chúng ta thấy một cái người niệm sự chết đó, thì họ luôn luôn lúc nào họ cũng không có bấn loạn, vì họ nghĩ rằng lúc nào họ cũng có thể chết được hết. Nên những người đó đó họ thấy họ cần làm cái gì, họ tu tập cái gì, họ có nỗ lực tu tập. Chỉ có những người họ nghĩ rằng mình sống còn lâu đó thì họ mới không chuẩn bị thôi. Chứ còn người mà tu tập niệm sự chết á, thì họ thấy rằng á, trong cuộc đời này chết á, là chỉ có cái tội cái phước đi theo mình thôi, chứ không có cái gì mình có thể mang theo được hết. Và những cái gì cần làm cho cái con đường giác ngộ đó thì những người đó họ nỗ lực để họ làm. Nên những cái người niệm sự chết á, đó là một cái lợi ích lớn, đưa đến cái quả lớn, cái lợi ích lớn thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử. Đó là cái điều mà Đức Thế Tôn tuyên bố về cái người mà có tu tập về năm cái pháp tưởng này, đó là tưởng sự chết. Và tưởng cái sự nguy hại là gì? Quý vị thấy trong cuộc đời này sống mình có rất là nhiều cái sự nguy hại. Mình thấy cái sự nguy hại đó từ vua chúa áp chế mình, cưỡng bức mình có thể chết. Quý vị nhìn vào những cái người mà họ bên Trung Quốc mà họ tu theo cái pháp Luân Công mà bị người ta đàn áp họ đó, bắt họ, mổ họ, rồi lấy xe kéo họ dưới đường đó, muốn tiêu diệt họ. Tuy rằng họ tu theo cái pháp Luân Công đó, họ là một cái người tu tập, nhưng mà những người họ muốn tiêu diệt những người đó, họ coi những người đó là những người chống đối, thì họ sẽ tìm cái cách này cái kia để họ tiêu diệt những người đó. Và thường thường chúng ta thấy con người chúng ta sống rất là nhiều cái nguy hại. Chúng ta nguy hại vì vật thực chúng ta ăn có nhiều cái độc tố ở trong đó. Và những người họ hám lợi đó, họ không có từ bỏ những cái thủ đoạn gì, vì họ là những người không có tu tập, nên họ mong mỏi được cái lợi nhuận từ cái những cái việc làm không có tốt đẹp của họ. Nhiều khi quý vị thấy có những người mà
những nhà báo phóng viên mà đi vào những cái làng mà họ chuyên môn làm hột gà đó, từ hột gà màu vàng họ chuyển thành hột gà màu trắng, từ hột gà công nghiệp đó họ chuyển thành gà ta, từ mấy 700-800 đồng họ bán được 2.000 đồng. Họ làm bằng những cái hóa chất, đem những cái hột gà đó họ về họ tẩy trắng, rồi bản thân của họ không bao giờ dám ăn. Những nhà báo vào cái làng đó thì thấy cái làng đó là ăn hột vịt không, không có một cái người nào ăn hột gà hết. Hỏi ra đó là họ làm hột gà rất là nhiều, nhưng mà họ làm cho người khác ăn, chứ họ không có ăn. Nên thế giới này có nhiều cái nguy hại đối với chúng ta. Có nghĩa là cái nguy hại này nó đến từ những cái lòng tham của những người khác làm tổn hại mình. Nên quý vị thấy một cái người họ tham á, thì vua chúa đó cướp đoạt của cải của dân chúng. Rồi những cái kẻ trộm cướp đó, giết hại những người có của cải. Mình thì sống ít nhiều gì mình sẽ có, cũng có của ít của nhiều. Mà mình luôn luôn là những cái đối tượng của những kẻ cướp của giết người. Nên cái nguy hại rất là nhiều. Và ở đây á, mà chúng ta là cái người tu tập á, thì chúng ta thấy có những cái hình ảnh trong chùa vẽ đó là một người đó bị bốn con rắn độc dí và một con voi dữ dí theo. Bốn con rắn độc đó, để tượng trưng cho có nghĩa là tứ đại. Rồi có con cái con voi dữ đó là tượng trưng cho cái sự nguy hại đến cái sinh mạng của chúng ta. Và thường thường quý vị thấy rồi chúng ta sống rồi cái người đó đeo lên sợi dây đó, thì ở trên cái sợi dây nó có con chuột trắng, chuột đen cắn cái sợi dây đó, thì muốn nói đến cái sinh mạng của chúng ta đó nó mỏng manh và cái nguy hại trong đời sống chúng ta rất là nhiều. Nên đó, Đức Thế Tôn này dạy nghĩa là phải tưởng đến cái sự nguy hại, bởi vì cái nguy hại đó là nó mang lại rất là nhiều ở nơi xung quanh của chúng ta, cái không khí không có trong lành chúng ta cũng tổn hại đến sinh mạng của chúng ta. Hoặc vật thực chúng ta ăn vào trong cơ thể nó không có nó có những cái độc tố, nó cũng nguy hại đến sinh mạng của chúng ta. Nó rất là nhiều những cái điều mà Đức Phật này đã nói cho mình suy tư. Một cái xã hội văn minh hiện đại chỉ làm hiển lộ những cái lời dạy của Đức Phật nhiều hơn thôi. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái người họ nhìn nhận khoa học hiện đại, nên những cái bức xạ của những cái sóng điện từ đó, từ những cái điện thoại sẽ gây cho người ta bệnh ung thư hoặc là bệnh nhũng não, bệnh mất trí gì cái nọ. Nhưng mà chúng ta là những người sống đó, nhiều khi mình thấy cái đó là những cái phương tiện cho mình, nhưng mà bên đó nó nhiều cái nguy hại đến cái sinh mạng của chúng ta. Và chỉ có khi nào mà chúng ta biết được lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng cái nguy hại này là một cái mà không phải ai cũng có thể tránh được. Vì chúng ta sống đó, chúng ta phải luôn luôn chịu cái sự áp bức nguy hại đó, không thể là tránh khỏi hết. Nên chúng ta thấy con người ta đó phấn đấu muôn muôn mặt, nhưng mà cuối cùng cũng không có tránh khỏi. Vì sao vậy? Vì khi mà mình có cái thân này rồi, nó có sự tổn hại, nguy hại đến cái thân mạng này. Nên nhiều khi quý vị thấy chúng ta là những người có của, là những cái đối tượng để người ta lấy của chúng ta. Nên thường thường người ta nói rằng vua chúa đó ăn kẻ cướp thì giết người giàu, không giết người nghèo. Còn những người thầy thuốc có nhiều khi đó, giàu nghèo gì họ cũng giết. Có nghĩa là họ cắt cổ bằng những cái nghề nghiệp của họ đó, họ cắt cổ người ta, có nghĩa là họ bán buôn những cái thuốc đó bằng một cách là mắc mỏ. Thì chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta đó, nhiều khi chúng ta có của cải thì có nguy hại đến tánh mạng. Nên thường thường người ta ưa ví dụ là chỉ mành treo chuông đó, cái chuông thì bự như cái chỉ thì nhỏ. Cái sự nguy hại đối với chúng ta thì rất là nhiều. Nên đó, Đức Phật ngày dạy cái nguy hại đó, đó là chúng ta thấy con người chúng ta đó ở góc độ nào mình cũng bị tổn hại đến tánh mạng hết. Nên nhiều khi quý vị thấy như là những cái câu chuyện mà chàng thanh niên có cô vợ đẹp đó, vì cô vợ đẹp mà bị Đức Vua hành hạ, một chút nữa là bị bỏ mạng. Mà chính nhờ Đức Phật đã thuyết pháp và Đức Vua đã hóa giải cái lòng tương tư, không còn muốn hãm hại cái anh chàng nghèo này nữa. Chứ còn nếu mà không nghe pháp của Đức Phật đó, thì Đức Vua vẫn còn mộng mơ cái nàng con gái đẹp này, và muốn giết cái người chồng để đoạt cái người vợ. Và chúng ta thấy rằng con người chúng ta ở đời có nhiều cái nguy hại. Cái nguy hại này nó luôn luôn rình rập với chúng ta, và nó luôn luôn nó rình rập, và chỉ cần một cái cơ hội thôi nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Nên nhiều khi một cái người mà có cái sự suy tư đó, thì mình thấy được cái cuộc đời chúng ta có nhiều cái nguy hại, mà tưởng đến cái nguy hại đó là một điều mà Đức Thế Tôn mà dạy mình nên suy tưởng. Vì chỉ có suy tưởng như vậy đó thì mình không tiếp tục luân hồi nữa, vì mình thấy luân hồi là một cái sự nguy hại, nó nhiều mặt, nó muôn muôn hình vạn trạng. Một cái thế giới phát triển thì nó cũng phát triển theo, nó nhiều thêm thôi chứ nó không bớt 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 đi được, nhưng mà cái nguy hại nó vẫn tiềm ẩn chứ không có thể nào mất đi được. Nên chúng ta thấy nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những cõi trời đấy được ăn vui, nhưng mà chúng ta thấy Đức Trời Giải Thích và Thiên Chủ Giải Thích và Tứ Đại Thiên Vương cũng lo lắng đủ điều. Nếu mà Atula đông lên thì kéo lên đánh Đức Trời Giải Thích, mà những cái trận chiến tranh thì chắc chắn là không có an lạc rồi. Nên quý vị thấy những cái vị Thiên Chủ Giải Thích hay Tứ Đại Thiên Vương nhiều khi mình nghĩ rằng sanh được cõi trời là yên ổn, nhưng mà thật sự ra Atula đông kéo binh lên đánh Đức Trời Giải Thích, mà Đức Trời Giải Thích thua thì phải chạy vô trong cái Thiên Thọ Thành để đóng cửa lại, chứ không cũng không có được ra ngoài. Và chúng ta thấy Đức Thế Tôn thì cũng nói nhiều vấn đề này. Một thời nào đó vua chúa mà nhu nhược đó, kẻ cướp của giết người đó nó lộng hành, và những cái lúc đó đó những người mà giàu có đi ra đường đó là một cái sự nguy hại, là một cái sự bất ổn. Và một thời nào đó mà những cái người ác nhiều đó thì những cái người hiền đó là một cái sự nguy hại. Thành ra kẻ ác đó thì họ dùng đủ mô quỷ cái tâm hiền lành thì luôn luôn lúc nào cũng bị đe dọa. Nên Đức Thế Tôn này dạy chúng ta đó, cái tưởng nguy hại là một điều mà chúng ta phải có cái sự suy nghĩ đó, và chính cái suy nghĩ đó đó chúng ta sẽ làm cho mình có cái sự tu tập, làm cho mình có được cái sự lợi ích và thấy được cái thế giới tam giới này nó là ngôi nhà lửa thật sự, chứ nó không phải là một niết bàn, một cực lạc. Nó là một ngôi nhà lửa, và mình phải kéo thoát ra cái ngôi nhà lửa này, chứ không á mình cũng không có ổn. Quý vị thấy như là chúng ta thấy như là ngày Mục Kiền Liên để nhất về lục thông như vậy, nhưng mà ác ma Du Si đó cũng chung vô bụng, làm cho ngài bị đau bụng, đau đớn khi mà ác ma ở trong bụng của ngài. Và khi mà ngài biết được ác ma Du Si đó ở trong bụng của ngài, và ngài khuyên ác ma Du Si hãy đi ra đi, rồi ngài kể ra đó là mẹ của ác ma là chị của ngài, và ngài có một cái kiếp làm ác ma Du Si, thấy Đức Phật Ca Cú Sanh Thá và hai cái vị đệ tử khả kính đó, nhưng mà lại mang cái tâm ganh tị nhập vào dân chúng để mắng chửi Đức Phật và Chư Tăng, nhập vào dân chúng để cổ vũ cúng dường, rồi cuối cùng làm gì cũng không lay động được cái tâm của những cái vị tu tập theo Đức Phật Ca Cú Sanh Thá. Và lúc bấy giờ ác ma Du Si đã nhập vào một đứa bé, cầm một đá đập vào đầu một trong hai cái vị đệ tử Thinh Văn Thượng Thủ là quá sát phá và Akifu, là đệ tử của Đức Phật Ca Cú Sanh Thá. Và ác ma Du Si đó bị rơi vào trong địa ngục. Nên nhiều khi quý vị thấy cái tưởng nguy hại đó, mình đừng nghĩ rằng cái cuộc đời này là bình an. Nhiều khi các cái bậc thánh đó đã không có làm tổn hại chúng sanh rồi, nhưng mà các ngài đó cũng luôn luôn có nhiều cái điều mà có thể là những chúng sanh đó làm bất ổn cho ngài. Chúng ta thấy như là Đức Thế Tôn vậy, bị Tứ Hậu Ma Ganh đi giá bỏ tiền ra mướn những người đó, họ dùng những cái lời thô tục và mắng chửi, đến nỗi Tôn giả Ananda chịu không nổi. Thì chúng ta thấy một cái cuộc đời của vị chánh đẳng chánh giác, hoặc là đẹp đa gì danh gì lợi đó mà lăng đá đè Đức Phật, hoặc là đẹp đa gì danh gì lợi đó suối vua A Cà Thế cho Voi Nã La Ghi Ri uống rượu rồi thả ra để giày xéo Đức Phật, hoặc là vì danh vì lợi và đẹp đa lắm kêu Vua A Cà Thế tuyển chọn những người xạ thủ đi bắn Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời những cái nguy hại đó nó luôn luôn có đối với chúng ta, và không thể nào mà có thể bình an được trong cuộc đời này. Nhiều khi quý vị thấy luôn cả một Đức Phật độc giác mà đi bác như vậy đó, thì một cái người học nghề bắn sạn đó đã bắn lũng vào cái lỗ tai của Đức Phật độc giác, mà đó là tiền kiếp của Xu Nát Ca Ná đó. Quý vị thấy khi mà học nghề xong rồi, bây giờ muốn thử nghề mà biết thử bắn con voi, bắn con bò, con dê cũng sợ bị đền. Thấy cái vị sa môn này bắn cái vị sa môn đó là Đức Phật độc giác, bắn cổ từ lỗ tai này qua cổ lỗ tai bên kia, và ngài chịu đựng không nổi, và ngài bay về hương thất, và ngài viên tịch niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng thế giới này nó bất toàn, nó luôn luôn tổn hại. Và mình đừng nghĩ rằng cái thế giới này là cái sự bình yên đâu quý vị. Nhiều khi quý vị thấy một người như là thủ lãnh như là Gaddafi vậy đó, mà chết rồi bị kéo xác ở đường ở cái vậy, mình thấy đâu có phải là một cái sự bình 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 ổn cho mình. Những cái nguy hại nó vẫn có tiềm ẩn đối với chúng ta. À, nên nó Đức Phật này nói rằng cái nguy hại đó nó không có chừa một người nào hết, bất luận là thượng vàng hạ cám, những người có địa vị thì có những cái nguy hại lớn, người có cái địa vị nhỏ thì có cái nguy hại lớn đối với người đó. Coi như là mình gọi là sống ghe nào thì sống đó vậy, ghe to thì sống cũng to luôn. Thành ra cuộc đời chúng ta đó, những cái nguy hại đó nó luôn luôn nó có, và chúng ta phải tưởng đến những sự nguy hại đó. Rồi Đức Thế Tôn đó là tưởng ghê tổn các món ăn. Bởi vì quý vị thấy bây giờ mình ăn mình nói món này ngon món kia ngon, nhưng mà thật sự ra con người của chúng ta đó, mình ăn những món ăn vào đó là những cái khổ lụy. Bởi vì ăn rồi thì ăn nhiều khi vui như vậy, nhưng mà nhiều khi mình bài tiết một mình hôi thối mà mình ngửi. Thành ra nhiều khi á, cái tưởng ghê tổn về các món ăn đó, mình gọi là vật thực cũ vật thực mới đó. Vật thực cũ á, nó ngon bao nhiêu á, thì vật thực mới nó ngon bao nhiêu á, thì vật thực cũ nó hôi bao nhiêu. Mình thấy những người mà họ ăn những món ăn mà họ nói là ngon á, nhưng mà khi họ bài tiết ra thì thật sự rất là hôi. Hoặc là họ ăn rồi họ ợ lên á, thì nó cũng rất là ghê tởm. Và những cái món ăn đó là những cái điều mà con người chúng ta hay tranh cãi. Quý vị thấy hoặc là người ta chọn món ăn như thế này, chọn món ăn như thế kia, nhưng mà Đức Thế Tôn này dạy chúng ta nên tưởng đến ghê tởm các món ăn. Vì các món ăn nào đó nó cũng mang lại nhiều cái hệ lụy cho mình hay cho chúng sanh. Nhiều khi quý vị thấy những cái món ăn nào mà người ta thích đó, thì món ăn đó mắc. Nên thường thường quý vị thấy những cái món ăn mà mình ăn đó, là những cái món ăn đó nó mang lại cái sự chết chóc cho chúng sanh. Và Đức Thế Tôn mà dạy cho chúng ta đó là mình tưởng ghê tởm các cái món ăn. Vì món ăn mình ăn vào là mình phải bài tiết ra, và những cái món ăn đó là những cái gì tích lũy trong cơ thể chúng ta, và nó sanh ra những cái chứng bệnh mà mình chết dở sống dở. Nên quý vị nào đó có những lúc mà mình ăn một cái vật thực đó, mà bị gọi là bị trúng độc đó, ói không ói mà ỉa không ỉa, lên không lên mà xuống không xuống đó, thì lúc bấy giờ đó những cái vật thực đó nó sẽ hành hạ chúng ta, nó rất là kinh cảm. Nên đó, trong cuộc đời thì có lẽ là không ai mà tránh khỏi hết, dù là vua chúa hay là dù quan quyền, không có người nào mà tránh khỏi cái vật thực hết. Vì vật thực là một cái sự duy tồn cho chúng sanh, nhưng mà mình tưởng ghê tởm ở trong các cái món ăn đó thì mình không có tham ái nữa. Và thường thường quý vị thấy một cái người mà không có tưởng ghê tởm trong món ăn đó, thường thường khởi lên cái tâm tham ái. Mà mình xuyên qua cái câu chuyện mà một cái vị đệ tử để dứt từ tâm kiếp này là ngày Angulimala đó, mà Đức Phật ngày kể lại cái kiếp mà làm vua mà ăn thịt người, thì chúng ta thấy rằng do cái người đó ăn cái vật thực nhưng mà không có tưởng ghê tởm cái vật thực, nên cái tham ái nó sanh khởi. Và do cái kiếp luân hồi đã từng làm vợ xoa nên bây giờ ăn thịt người thì cảm thấy thích thú. Và cuối cùng đó thì đức vua này đã bỏ cha bỏ mẹ để đi vào rừng tiếp tục cái sự đam mê của mình là món ăn thịt người. Và đã được gặp được Đức Bồ Tát, ngài đã tế độ cho cái vị vua này quay đầu hướng thiện, tri túc trong vật thực. Khi đó Đức Bồ Tát chúng ta là một vị đạo sĩ, chỉ ngồi dưới cây sung thôi, ăn những cái lá cây sung, rồi cây sung nó chết đó, thì ăn từ những cái bọt, những cái bọt trong cái thân cây đó nó bay ra, là ngài chỉ ăn những cái đó thôi, và nhưng mà ngài vẫn sống. Và lúc bấy giờ thì vị vua này đó đã đến hỏi và biết ra cái vị đạo sĩ này tu hạnh tri túc vật thực, và đã ngài đã thuyết giảng và chế phục được cái phiền não của cái vị vua mà ăn thịt người này, và đã từ bỏ cái lối sống với cái sự hệ lụy vật thực. Nên chúng ta thấy rằng một con người mà mình ăn cái vật thực, mình tưởng ghê tởm các món ăn thì mình thấy mà nói Đức Phật này dạy một cái người ăn vật thực á, tưởng như người mẹ mà ăn thịt con ở trên quan đảo vậy. Một người mẹ mà ăn thịt con á, thì có thấy sợ hãi lắm không? Thật sự là sợ hãi. Thì thường thường Đức Phật này dạy chúng ta đó, là một cái người tu tập đó, tưởng cái vật thực này đó đoàn đối với bọn đoàn thực đó, thì hãy nên tưởng như là người mẹ thịt con vậy. Tại vì sao? Vì trong cái vật thực của mình nó nhiều chúng sanh ở trong đó. À, nên quý vị thấy như cái nhà khoa học nói rằng một cái nước mà dưới 100 độ thì vi khuẩn sanh khởi. À, mà trong cái cơ thể chúng ta đó không thể nào chúng ta ăn cái vật thực nào mà nóng mà đến 100 độ được. Mà chúng ta ăn cái loại vật thực đó chỉ là nguội hoặc là 10 độ, mười mấy độ thôi, 20 độ thôi. Chứ còn nếu là nhiều quá thì chúng ta cũng không có ăn được. Và trong đó thì rất là nhiều chúng sanh. Và những chúng sanh đó có thể là nhiều khi đó cái loại vật thực đó nó thường thường nó có nhiều cái phần mà để chúng ta nghĩ rằng nó là cái tưởng ghê tởm các món ăn. Vì nó ăn vào rồi nó bài tiết ra, vì nó ăn là nó tốn cái thời gian, tốn cái thời gian, hoặc là vì ăn đó mà sanh ra nhiều cái bệnh tật. Nên nhiều khi quý vị nào có bị bệnh mà mình thấy mình bị phong, bị hàn, bị này cái nọ đó, táo bón đó, có nhiều khi mình ăn cái loại vật thực nào vào nó có thể gây ra cho mình một cái chứng bệnh, một cái chứng bệnh kiết lỵ hay bệnh táo bón hay này cái nọ đó. Thì mình nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngày dạy để cho mình thấy con người chúng ta đó là ăn cái loại vật thực thô đó là đoàn thực. Nhưng mà những cái vị phạm thiên chư thiên á, thì họ ăn những cái loại vật thực là thiền diệt thực, cái loại vật thực tế. Nhưng mà dù là vật thực nào á, thì nó cũng kéo dài sự luân hồi sanh tử. Bởi vì vật thực nó là duy tồn cho chúng sanh. Nên khi mà mình còn tiếp tục thọ dụng những vật thực đó thì mình còn tiếp tục phải tái sanh. Vì mình có sắc quẩn nên mình cần có vật thực để nuôi cái sắc quẩn này. Còn nếu mà mình đã viên tịch niết bàn á, thì mình không có còn cái sắc này. Và tất cả mọi người chúng ta đó mà tha phương cầu thực, bỏ cha bỏ mẹ đó cũng chỉ vì cái bụng này, vì muốn một có một cái đời sống mà tương đối tìm miếng ăn miếng ở dễ dàng, mà chúng ta có thể đi qua nhiều xứ nhiều nước. Hoặc là chúng ta thấy có nhiều người họ vì món ăn mà cày sâu cuốc bẫm, mồ hôi mồ kê nửa đêm nửa hôm như vậy đó, mà họ cực khổ vất vả. Thì quý vị thấy đều là do món ăn mà đem lại những cái sự đau khổ đó. Nên Đức Thế Tôn ngày dạy có nhiều góc độ để mình tưởng để đến cái ghê tởm các món ăn, có thể là hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp mà nó làm cho chúng ta rất là đau khổ. Rồi tưởng không có hân hoan đối các cái thế giới, bởi vì nếu mà mình còn luân hồi đó thì mình còn sanh vào các cái cảnh giới. Ví dụ mình nói rằng ta bà thế giới có 10 muôn triệu thế giới xa bà, thì những cái chúng sanh nào mà thường trong kinh Đức Phật gọi là lục đại duyên khởi đó, chỗ nào có đất nước lửa gió thức và hư không đó, thì chỗ đó có chúng sanh. Và chỗ nào đó có lục đại duyên khởi đó thì có chúng sanh, mà Đức Thế Tôn ngày nói như vậy. Và khi mà chúng ta hiểu đó, có cái thọ tưởng hành thức, có hư không và có cái đất nước lửa gió thức và hư không đó, là có cái lục đại này đó, là cái chỗ mà có chúng sanh. Và trên thế giới này hoặc là các cảnh giới khác đều là chúng sanh đó. Mà chúng sanh ở có đó thì quý vị thấy đối đầu với bao nhiêu sự khổ. Mà chúng ta thấy như Thiên Chủ Đế Thích phải đối đầu với Atula mạnh lên thì đánh Đế Thích. Và những cái thế lực đó đối nghịch lẫn nhau đó là do những cái dòng tư tưởng, những cái thọ tưởng hành thức sắc có những sự khác biệt hoặc là có tranh đấu với nhau để tồn tại. Nên quý vị thấy có những cái sắc dân đó mà bị người ta tiêu diệt, thì quý vị thấy xưa ngày nay đó, quý vị có những lúc mà coi những cái bộ phim chiếu lại đó thì mình sẽ thấy được những cái sắc dân bị tiêu diệt, có những cái thế giới cũng bị tiêu diệt vì loài người đó là luôn luôn lúc nào đó cũng bất toàn hết, nên những cái thế giới luôn luôn lúc nào cũng xảy ra những cái xung đột hết. Nên chúng ta thấy chúng ta sanh vào những cái dân tộc nào cũng vậy, luôn luôn có những sự xung đột, dù là ở trong hay ở ngoài, dù là ở gần hay ở xa thì chúng ta cũng luôn luôn bị ảnh hưởng. Chính những điều này nên Đức Thế Tôn ngày dạy thêm là mình có cái tưởng không hân hoan đối với tất cả thế giới, vì tất cả thế giới là lục đại duyên khởi, và lục đại duyên khởi đó thì nó luôn luôn là những cái hệ lụy, những cái hệ lụy đó đều gần đều xa đều có những cái tưởng tương ứng với những cái tưởng mà đã giảng rồi đó. Thì quý vị thấy những cái điều đó đều có ở trong các cái cảnh giới, ở trong các cái thế giới, trong các đất nước xa gần xung đột lẫn nhau, thì quý vị thấy mình suy nghĩ thì mình sẽ thấy được những điều mà Đức Phật ngày dạy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay trình bày về năm cái loại tưởng mà một cái người tu tập đó thì làm cho sung mãn, đưa đến cái lợi ích lớn quả, cái lợi ích lớn, cái thể nhập và bất tử đưa đến cứu cánh bất tử, đó là năm cái tưởng mà chúng tôi đã trình bày. Một là tưởng bất tịnh, hai là tưởng vì chết, ba là tưởng nguy hại, bốn là tưởng ghê tởm các món ăn, năm là tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới. Thì đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Kính dân cái phần phước báo công đức nào mà trình bày từ cái phước phát sanh từ Phật ngôn trình bày trong buổi giảng hôm nay, đến chư tăng, đến quý tu nữ, chư thiện nam đến nữ, chia đến Đức Trời Đại Thích Tứ Đại Thiên Vương, tất cả chư thiên và tất cả chúng sanh đa giống loài sự an vui tấn hóa y như nguyện. Bây giờ thì xin cảm biết lại cho đại đức Pháp Tính.
Dạ, sa thú sa thú, kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Cân, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của đại đức Pháp Đăng, giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận. Phần thảo luận này ngày hôm nay chỉ có đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng và chúng tôi. Thành ra không biết các vị MC có liên lạc được với Thượng tọa Thầy Siêu chưa, đại đức Tuệ Quyền chưa. Các vị MC hoan hỷ liên lạc với các vị giảng sư để thỉnh các vị vào để góp phần vào phần thảo luận trong buổi tối ngày hôm nay. Thật sự thì đề tài ngày hôm nay đó thì cũng rất là thiết thực cho đời sống của chúng ta. Vì rằng tu tập những cái tưởng này, những cái tưởng này sẽ đem đến nhiều tác dụng cho một người tu tập như đại đức Phật Đăng đã thuyết giảng vừa rồi. Không biết các vị MC của Room có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Hay là các vị MC và các vị MC có thỉnh và đúng rồi. Chúng tôi hỏi các vị MC có điện thoại thỉnh các vị giảng sư vào chưa? Và chắc có lẽ rằng ở trong buổi thảo luận đầu tiên này đó thì con xin được thỉnh đại đức Pháp Tân hoan hỷ thảo luận dùm câu thảo luận số 2. Và con thỉnh đại đức thảo luận dùm câu số 2. Câu số 2 này đó thì hỏi về vì sao tu tập các tưởng như tưởng nguy hại, tưởng ghê tởm, các món ăn hoặc là tưởng không hân hoan đối với thế giới lại đưa đến lợi ích lớn, quả báo lớn. Và thường thường mình thấy rằng người ta nói tu những cái pháp môn nào nó cao siêu thì mới đem lại cái lợi ích lớn hoặc là cái quả báo lớn. Nhưng mà trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng tu tập về các tưởng như là nguy hại hoặc là những cái tưởng mà gây cảm vân vân, mình cũng thấy nó rất là thường ở trong đời sống, nhưng mà tại sao thì nó lại được cái lợi ích lớn và cái kết quả lớn. Con xin thỉnh đại đức hoan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Xin đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, như Phật Tính cùng chư tôn đức đang hiện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ê, chúng ta biết rằng là hôm nay chúng ta học về năm cái cách tưởng. Dạ, năm cái cách tưởng, tức là cái cách tu tập mà tưởng của tu tập của một vị hành giả. Một điều đó là chúng tôi thấy rằng nhiều cái pháp môn tu tập, nhưng mà cái tu pháp môn tu tập nào đó thì chúng tôi thấy rằng nó cũng phát xuất từ ở cái tâm của mình hết. Điểm làm sao cái tâm của mình nó có thể dựa trên cái đề án nào, đề mục nào để mà mình tu tập. Mặc dù là chúng ta thấy rằng trong truyền thống Phật giáo truyền thống đó, thì chúng ta thấy một điều đó là có hai cái loại thiền, tức là loại thiền quán và loại thiền chỉ. Thì dù là loại thiền chỉ hay là thiền quán đi nữa đó, thì cũng là nhìn chính ở nơi cái nội tâm của mình. Mặc dù là thiền chỉ là đặt trọng tâm dựa trên cái định tâm, dựa trên cái đề mục nào đó để gắn tâm vào trong đó để đè nén các triển khai. Còn thiền quán thì đặt trọng tâm là trí tuệ, tuệ để suy xét soi thấu năm uẩn. Nhiệm vụ là như vậy. Và như vậy thì dù cái kết quả của một pháp môn tu tập nào đi nữa thì cái điều đó nó cũng mang đến cái lợi ích an lạc trong đời sống. Khi mà mình nói mình tu tập á, thì không phải là cái chuyện tu tập ở trong Phật giáo, theo chúng tôi nghĩ rằng là không phải là mình cầu xin hay là mình vang lên đối với một đấng tối cao nào đó. Ngay cả Đức Phật cũng vậy, không phải là chúng ta cầu xin, mà điều một điều đó là chúng ta thấy rằng Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta con đường để chúng ta tu tập. Con đường đó chỉ có còn gì còn lại là chúng ta tự nỗ lực tu tập mà thôi. Tu tập thì nhiều cái pháp môn khác nhau, nhưng mà cũng chính là hướng về cái nội tâm của mình. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái tưởng ở đây đó, vì sao cái câu mà đặt ra ở đây đó là vì sao tu tập tưởng như là tưởng hại, tưởng nguy hại, tưởng ghê tởm các món ăn, tưởng hân hoan đối với các thế giới, không hân hoan đối với các thế giới lại đưa đến quả lên lớn. Thì xin thưa rằng khi mà nói đến tưởng ở đây đó, có lẽ là theo chúng tôi nghĩ rằng mình phải suy xét hay là mình suy tư. Trước tiên là mình phải suy tư đến cái sự nguy hại của thế giới các bạn. Nha. Ở đây phải nói rõ là sự nguy hại của thế giới. Mà cái thế giới thì chúng ta biết rằng nó bao gồm cả cái nguy hại của cái thế giới này. Cái từ mà thế giới lô cá ở đây đó là được chỉ cho cái thân năm uẩn của chúng ta. Bởi vì cái thân năm uẩn của chúng ta cũng là một cái thế giới. Và cái thế giới của sự nguy hại tức là chỉ cho cái thế giới mà chúng sanh tồn trú đó, là chỉ cho các cái cõi. Chỉ cho các cái cõi. Thì cái chuyện mà nguy hại đó, thì bây giờ mình sẽ đặt lại cái mối nguy hại từ ở đâu mà nó có. Từ ở thân của chúng ta. Từ khi chúng ta gẫm lại đó là từ khi chúng ta được sinh ra. Mặc dù là lúc mà còn nhỏ thì cha mẹ, mẹ chúng ta sinh ra được nuôi nợ bởi vì nuôi lớn bởi vật thực, thì cái sự nuôi lớn đó nó ngay cả từ lúc lọt lòng thì đó cũng phát xuất từ ở cái cũng như là một người mà trong cái muôn ngàn cái sự khó khăn đó, cái người mà tồn tại vừa mới lọt lòng mà, thì sống hoặc là chết cũng là một cái điều mà chúng ta thấy nó cũng là nguy hiểm. Chứ không phải là dễ dàng mà sanh ra đời. Bởi có những đứa trẻ thì mới sinh ra đã chết rồi. Hoặc là đứa trẻ chưa lọt lòng đã chết rồi. Hoặc là đứa trẻ sinh ra một thời gian ngắn đã chết rồi. Thì cái sự mà chúng ta thấy rằng cái nguy hại ở trong đời sống của chúng ta đó, nó vẫn đe dẫn và nó đe dọa với cái mạng sống của chính mình. Hay hoặc là chúng ta sống ở trong cuộc đời này đó, thì bao nhiêu cái bệnh hoạn nó sẽ đến ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta suy nghĩ những điều đó, chúng ta suy xét những điều đó để rồi chi, cái chuyện mà mình có suy xét không suy xét á, thì chuyện nó cũng phải đến. Dạ, theo chúng tôi nghĩ nó cũng phải đến, bởi vì có một điều đó là cái điều mà sanh lão bệnh tử nó là chuyện tất nhiên, nhưng mà mình á, phải biết ở chính nó. Mình biết ở chính nó, biết ở chính nó là gì, sao là vì mình biết cái sự chết, sự bệnh nó kề cận với mình á, do đó thì mình thấy được cái sự nguy hại của nó, hay hoặc là do đó mình có thể rằng mình thấy được cái mình chiêm nghiệm và mình thấy rằng cái điều nào mình cần phải làm thì mình nên làm. Như vậy thì khi mà có thân á, thì chúng ta bệnh đau và chết, rồi bao nhiêu ở trong cái phiền lụy ở trong cuộc sống, khi chúng ta có cái thân này, vì có thân này thì bao nhiêu cái sự mưu sinh, từ chén cơm manh áo đổi lấy bao nhiêu cái sự mồ hôi nước mắt, thậm chí rất là nhiều. Như vậy thì một điều mà chúng ta thấy cái sự nguy hại của thế giới, mặc dù là chúng ta cũng cố gắng được tồn tại bằng nhiều cái phương cách để làm cho được tồn tại, nhưng mà cái sự chết và sự gần á, sự gần đó, sự chết đó, nó là cái điều mà chắc chắn sẽ đến với mình. Một điều đó là chúng ta không biết là lúc nào chúng ta bị nạn tai, không biết lúc nào chúng ta bị nạn tai, bởi vì nạn tai đó là nó ập đến lúc nào, có thể là do nghiệp quả quá khứ, có thể là do bất cẩn, có thể là do một cái điều gì đó nó xảy đến với mình bất cứ lúc nào. Rồi mình cũng không biết là mình bệnh hoạn lúc nào, thời gian lúc nào, hoặc là lúc nào chúng ta sẽ chết. Thì những cái điều mà chúng ta không thể lường trước được đó, nó phát xuất từ ở cái sự nguy hại đó. Mình biết được cái sự nguy hại, cho nên là mình luôn luôn chuẩn bị cho mình, và luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái điều là trong một cái sự nguy hại như vậy, đe dọa với mạng sống, sự sống của chúng ta ngắn ngủi, mong manh, mong manh. Mà trong cái ví dụ của các ngài đưa ra đó, giống như là một cái con chuột mà nó đang cắn gặm lần cái sợi chỉ mong manh đó thôi, và sợi chỉ đó treo một cái vật nặng mà chúng ta thấy rằng nó rất là nguy hiểm. Khi mà mình tưởng đến sự nguy hại như vậy đó, cũng là cái cách mà mình tu tập. Chúng ta thấy rằng, chúng tôi thấy rằng một điều đó là nếu như mình ái luyến với một cái điều gì đó, ngay cả mình nghĩ ái luyến với xác thân, bởi vì Đức Phật ngày dạy chính cái ái này đó, nó là một cái yếu tố để dẫn đi cái sự sanh hữu, cấu sanh cho một đời sống mới, đời sống kế tiếp. Nhưng mà nếu như mà chúng ta thấy rằng cái ái luyến này đó, nó là một cái điều mà dắt dẫn chúng ta phải luân hồi sanh tử hoài đó, thì đó là cái sự đau khổ. Cho nên là mình niệm, mình tưởng cái sự nguy hại ở đây, theo chúng tôi nghĩ đó là một sự suy xét, hay là mình thường có cái sự suy tư như vậy. Bởi cũng như là ngài Ratha Ba La đó, ngài xuất thân từ ở một cái gia đình ở trong một cái giới thượng lưu, nhưng mà ngài thì khi mà ngài đã muốn xuất gia thì ngài lại nghĩ là cái thế giới này thật sự nó rất là vô hộ, thế giới này là vô hộ, vô chủ, ra đi là bỏ tất cả. Như vậy thì ngài do suy xét như vậy đó, ngài suy tư như vậy đó mà ngài xuất gia. Cho nên là mình tưởng, niệm tưởng cái sự nguy hại như vậy đó, thì những cái gì mà mình thấy rằng giúp cho mình có được cái sự an lạc ở trong đời sống, để mà mình có sự tiến tu, bởi mình tạo hành trang á, và mình tạo cái hành trang, mình tạo cái thiện sự, thì đó là cũng là cái cách tu tập. Chúng tôi nghĩ rằng tu tập ở đây là mình nhìn ở đến chính cái nội tâm của mình. Mình tu tập về thân, tu tập về lời nói, hay là tu tập về tâm. Đặc biệt là mình tưởng về cái sự nguy hại như vậy, là mình để làm cho cái tâm của mình đó, nó hạn chế đi những cái sự ái luyến liên quan đến sự sinh hữu trong một đời sống mới, hay là luyến ái với những cái gì mà nó đang có mặt ở trong hiện tại, tức là những cái gì mà chúng ta đang có, đang hưởng, căn nhà, chiếc xe, hay hoặc là những cái điều này điều kia, nó làm cho mình phải hệ lụy vào trong đó, hệ lụy vào trong đó. Nhưng mà cái điều đó nó dường như là cái sự chắc thật liên quan với cái đời sống của phàm phu. Tại vì một người phàm phu thì người ta phải có những điều đó, tức là cái sự ái luyến. Nhưng mà chính cái ái luyến này đó, nó là cái sự nguy hại. Khi mà mình niệm tưởng như vậy đó, là mình đã có một cái sức tu tập là mòn dần đi sự ái luyến đó. Và cái thứ hai nữa là khi một người mà niệm về cái sự mà niệm về cái sự ghê tởm các món ăn á, thì thật sự ra thì món ăn thì chúng ta đọc ở trong nhiều cái bài kinh, đặc biệt là để dành cho chư tăng đó. Chư tăng thường thường có các cái bài kinh, tức là các cái bài tụng niệm để suy xét liên quan đến các cái món vật dụng đang thọ dụng, hoặc là sau khi thọ dụng, hoặc là trước khi thọ dụng, hoặc là sau khi thọ dụng, thì các ngài luôn luôn suy gẹn. Bây giờ khi mà mình nói đến vật thực ghê tởm thì vật thực thì quý vị biết rồi, nó cũng có cái vật này, vật cứng, vật mềm, vật thô, vật tế, rồi chất lỏng, chất đặc, vân vân. Thì nói chung các loại vật thực khi mà mình nhìn ở bên ngoài á, thì nó đẹp đẽ như vậy, mà khi mà nó đưa vào trong khỏi cổ rồi thì thật là ghê tởm. Mình đưa vào trong khỏi tổ rồi thì không ai muốn nhìn, không ai muốn ăn nó, không ai muốn sử dụng nó, không muốn ai muốn dùng nó. Như thế nào thì cái món vật thực nó cũng là ghê tởm. Thì chi nhiều khi là mình thỏa thích á, và mình thỏa thích đắm ăn. Ví dụ như trong bài kinh đó thì Đức Phật ngài nói là một vị tỳ kheo sử dụng các, khi mà sử dụng các món vật thực á, còn ba miếng nữa để no đó, thì vị tỳ kheo dừng lại ở tại đó, dừng lại ở tại đó, vừa là xem như các cái món vật thực này là món để nuôi sống mạng thân này, nuôi sống thân này để rồi tu tập, chứ không phải ăn để no, ăn để béo, ăn để mập, ăn để đẹp đẽ, ăn để khỏe như lực sĩ, ăn đẹp đẽ như các cô hoa hậu, mà không phải là, mà chúng ta ăn để duy trì cái mạng sống này, để rồi chúng ta tu tập. Nghĩ như vậy thì vì mình có suy xét, mình có suy xét đến các cái món vật dụng, các cái món ăn mà mình sử dụng như vậy, để rồi mình đừng có tham đắm nó quá. Mà tham đắm nó thì dẫn đến, có chúng ta thấy rằng nhiều từ ở trong cái món ăn ấy, nó làm cho mình phải khổ lụy ở trong đời sống. Người ta bên ngoài người ta gọi là món ăn là món tội tàn, ai mà vì nó muôn ngàn khổ đau đó. Thì từ ở cái điều đó chúng ta thấy rằng không phải là chúng ta bỏ ăn mà sống được, không phải là không dùng nó mà chúng ta sống được. Nhưng mà nếu như mà tham đắm nó quá, bất chấp một cái tội lỗi hay là cái nghiệp gì đó, cái tội lỗi gì đó, thì rõ ràng cũng không nên, cũng không nên. Khi mà mình niệm, tưởng niệm đến cái ghê tởm vật thực đó, các món ăn á, thì cũng là một cái yếu tố làm cho tâm của mình nó đừng có nóng dội, hay là đừng có làm cho các cái tham tâm của mình nó sanh khởi lên một cách dội dã, hay là một cách nóng dội như vậy. Mà mình nghĩ như là các món ăn để là nuôi cái mạng sống này, hoặc là mình tưởng về mình tưởng về cái sự không quan, không hân hoan với cái thế giới, thì chúng ta thấy rằng cái hân hoan với cái thế giới này là, tức là mình vui vẻ với lại cái thân tồn tại của năm quẩn mình, hay là nơi mà mình trú xứ, tức là nơi mà mình còn đang cõi mà mình đang sống, hay hoặc là cái thân năm quẩn mình này, chỉ ở cho cái thế giới do mình hân hoan. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh đó, Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật ngài dạy rằng ai vui thích với sắc á, thì người ấy vui thích với khổ, ai vui thích với khổ thì người ấy không thoát khổ, và ai vui thích với thọ thì người ấy vui thích với khổ, ai vui thích với khổ thì người ấy không thoát khổ. Tương tự như vậy, trong năm quẩn nếu mà ai thỏa thuận, ai mà thỏa mãn hay là thỏa thích hân hoan với cái thế giới này, như chúng tôi đã nói, thế giới ở đây trong cái nghĩa là chúng ta thỏa mãn vui thích tồn tại có mặt của năm quẩn này, thì như vậy thì vô hình chung làm cho cái ái của chúng ta tăng trưởng mạnh. Như vậy thì cái cách mà tu tập á, mà chúng ta thấy rằng mình tu tập về niệm, về tưởng về sự nguy hại, hay là mình tưởng về sự ghê tởm các món ăn, hoặc là mình tưởng không hân hoan với cái thế giới này đó, thì cũng chính là làm cho tham tâm của mình nó bớt đi, cái phiền não nó bớt đi. Mà chúng ta thấy rằng một trong tám cái tiêu chí của chánh pháp đó là làm sao để cho tham tâm nó được tiêu trừ, tức là không phải là để cho tham tâm tăng trưởng, mà làm cho tham tâm, dục tâm của mình nó giảm đi, nó bớt đi, nó tiêu trừ đi, thì đó cũng là cái chánh pháp này, chánh pháp này. Như vậy thì mình tưởng ở đây là mình làm sao tu tập ở chính nội tâm của mình, mà chính mình tu tập ở đâu á, mình thấy rằng là tu tập ở đâu không xa, cũng chính là tu tập ở trong cái thân năm quẩn mình thôi, chính là ở tâm của mình. Mà khi nào mà mình làm dẹp bớt đi những cái phiền não ở trong nội tâm của mình, thì ngay lúc đó mình có được cái sự an lạc, và mình sẽ một ngày nào đó mà mình chấm dứt hết tất cả các phiền não, thì thật sự lúc đó chúng ta thật sự là hoàn toàn giải thoát. Nó là như vậy. Nhưng mà cái cách tu tập á, thì chúng ta thấy rằng dù là ở tu tập không phải là để tới, như chúng tôi đã nói đó, Phật giáo không phải là để, không phải là hình thức tu tập của Phật giáo không phải là sự cầu nguyện, dạ, không phải là sự cầu nguyện, mà là sự tự lực, tự nỗ lực bằng chính cái sự trải nghiệm tu tập của chính mình. Và phiền não, nghiệp và phiền não đó là căn cội để gây nên cái đau khổ luân hồi này. Và mình tu tập để làm sao để dẹp bớt những cái phiền não, tiêu lần đi những cái phiền não, thì đó là cái cách tu tập. Mà niệm, tu tập niệm tưởng về sự nguy hại, tưởng về sự ghê tởm các món ăn, hoặc là tưởng không hân hoan như thế giới, cũng là cách để làm suy mòn đi những cái phiền não dần dần, cũng tùy theo căn tánh của mọi người, và tùy theo cái khả năng của mọi người mà mình tu tập nó có được sự an lạc đó. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Đại Đức vừa nêu. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu mới vừa vào room. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, xa thú, xa thú. Con kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tân đã thảo luận dùm câu số 2 vừa rồi. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tự Siêu mới vừa quan lâm vào room. Khi có mặt của sư phụ thì con rất là mừng. Vì rằng trong cái bài học ngày hôm nay đó, nãy giờ các vị Phật tử cũng bị em hỏi con về cái chữ quán tưởng rất là nhiều. Ở trong cái đề tài ngày hôm nay học về quán tưởng bất tình, quán tưởng về những cái thức ăn, hoặc là quán tưởng về cái thế giới này vân vân, thì hỏi rất là nhiều cái chữ quán tưởng. Vì vậy mà trong cái câu thảo luận số 1 tiếp theo, con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm câu số 1. Và ở đây câu số 1 bạch sư phụ hỏi rằng xin giải thích rõ ba nhóm từ tưởng nguy hại, tưởng gây tổn các món ăn và tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới. Thì con xin gỡ thêm một từ, xin sư phụ quan hỷ giải thích rõ cái từ tưởng này trong cái trường hợp mình tu tập mình tưởng là như thế nào. Và con xin thành kính thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùng câu số 1 này. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, chúng tôi vào muộn, nhưng mà hôm nay dường như là bài giảng của Đại Đức Pháp Tăng hơi nghỉ hơi sớm nên khó khâu bắt đầu bước qua cái phần thảo luận. Ồ, quên. Ây da. Xin lỗi. Chúng tôi quên cái chuyện đổi giờ. Cho nên hôm nay chúng tôi cứ ngỡ rằng khoảng 9 giờ rưỡi là qua cái phần thảo luận. Nên giờ này chúng tôi mới vào trong room. Ồ, té ra là hôm nay chúng ta bắt đầu học từ 8 giờ, 8 giờ đến 9 giờ, rồi đến 10 giờ. Nhưng mà không biết là ngày mai chúng ta sẽ vào sớm. Không biết là câu thảo luận đầu tiên khi nãy Đại Đức Pháp Tính hỏi Đại Đức Pháp Tân á, là câu số 1 hay câu số 2? Tại vì bây giờ thì chúng tôi mới số 2. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn quý vị. À, như vậy thì Đại Đức Pháp Tích chưa cái câu một là cái câu khó cho chúng tôi trả lời. Trước hết thì thưa quý vị, trong câu số 1 thì chỉ hỏi về xin giải thích ba nhóm từ là tưởng nguy hại, tưởng gây tổn các món ăn và tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới. Nhưng mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu câu hỏi thì có thêm một phần nữa, vấn đề nữa là muốn hỏi chúng tôi cái chữ tưởng và cái chữ quán tưởng. Thì thưa quý vị, cái chữ quán tưởng tiếng Pali gọi là Pachivedana, tức là nhìn ngược lại. Chữ Pati và chữ Ekana gọi là Pachivedana. Như khi Đức Phật này dạy cho tôn giả Rahula ở trong cái bài kinh Giáo Giới, Rahula thì ở đây Đức Phật này dạy rằng này Rahula, cái gương dùng để làm gì? Và Đức Thế Tôn, cái gương dùng để phản ảnh lại, để nhìn lại gương mặt của mình. Cái gương là phản ảnh, thấy ngược lại cái gương mặt của mình. Thì cũng vậy, này ra lá, thân hành khẩu hành ý hành nào đã làm xong phải suy xét, phải phản tỉnh. Ngài Minh Châu ngày dịch cái chữ bách cho quý thân án, ngày dịch là phản tỉnh. Ngài Hòa Thượng Hồ Tông thì ngày dịch là quán tưởng. Cả hai từ này tùy mà chúng ta xài. Đối với thân hành khẩu hành thì chúng ta dịch là phản tỉnh. Phản tỉnh lại là thân hành khẩu hành ý hành của mình đã làm, đã nói, đã suy nghĩ. Còn cái chữ bách chữ quýt xí ná mà xài trong cái nghĩa quán tưởng đó. Ví dụ như khi mà vị tỳ kheo thọ lãnh, thọ nhận, thọ dụng cái Phật thực, y phục, trú xứ và thuốc trị bệnh, thì vị đó phải dùng cái trí tuệ để mà suy tư cho rõ về bốn món Phật thực mình dùng có tác dụng hỗ trợ trong đời sống như thế nào, chứ không phải là để tham đắm, không phải để làm đẹp vân vân. Thì dùng cái trí tuệ quán tưởng như vậy là để cho trở lên cái tâm tham đối với Phật thực hay đối với y phục. Thì như vậy chỗ này chúng ta dịch là quán tưởng thì nghe nó ổn, nhưng mà chúng ta dịch là phản tính thì nghe nó không ổn. Bởi vì chữ phản tính đó, nhiều khi chúng ta cứ có cái quan niệm chữ phản tính, thì tính ở đây nó đồng nghĩa với cái chữ thức, như là chữ thức tỉnh chẳng hạn. Khi mà phản tỉnh tức là chúng ta chợt nhớ ra, hay là chúng ta suy xét lại. Do đó cho nên cái chữ quán tưởng tùy theo chỗ mà chúng ta dùng, nhưng mà cái chữ nguyên của nó là cái chữ bách quế thành ná. Còn cái chữ tưởng ở trong bài học thì xài cái chữ sanh nha, như là tưởng xuất phát sanh nha là tưởng thân bất tịnh, tưởng bất tịnh a đi nó quát sanh nha là tưởng cái sự nguy hại vân vân. Thì cái chữ sanh nha đó, nếu mà bình thường thì chúng ta gọi là tưởng, hay là cái sự hồi tưởng, cái sự nhớ lại. Nhưng mà khi chúng ta xài một vài trường hợp chữ sanh nha đó, chúng ta xài trong cái nghĩa là dò xét hay là xem xét. Ví dụ trong luật có cái câu rồi na uchana sanyi pare sang patang olokesami tisikha katnaya, là vị tỳ kheo cái điều học cần phải học là ta không có liếc nhìn cái bát của vị khác để tìm lỗi. Tức là khi mà các vị tỳ kheo đi phất thực về ăn ở trong bát, thì người ta ngồi ở kế bên mình, người ta bốc trong bát, người ta ăn vật thực nhiều hay ít, hay là ăn nó gọn hay là không gọn, hoặc là bốc ăn mà nó đổ tháo vân vân, thì vị tỳ kheo ngồi bên cạnh đó không nên nhìn qua cái bát của vị khác. Giống như bây giờ chúng ta cái đĩa hay cái chén gì đó, hay là cái mâm, chúng ta không nên nhìn qua người khác để chúng ta cố tìm lỗi. Như vậy chữ Sanh sanh nhi, chữ sanh nhi sanh nha ở đây đó là tìm kiếm. Nhưng mà bởi vì đã xài quen cho nên xài chữ tưởng, thì do vậy cho nên cái chữ sanh nha xài trong nhiều nghĩa, thì chữ tưởng ở đây chúng ta cũng xài trong cái nhiều nghĩa. Và cái nghĩa bách chợ quyết thành ná quán tưởng nó khác hơn cái chữ suy tưởng, nó khác hơn chút chỗ này. Tức là bách chợ quyết thành ná gọi là cái sự quán tưởng hay là cái sự phản tỉnh, là cái gì mà đã làm rồi mình suy xét lại cái đó để mà mình kịp thời sửa chữa những chỗ sai sót và làm cho nó lớn mạnh thêm những cái gì mà đã tốt đẹp. Như vậy gọi là bách chữ lá. Còn như khi mà chúng ta nói đến cái chữ tưởng vô thường hay là tưởng thân bất tịnh vân vân, thì ở đây chúng ta phải biết rằng những cái gì mà nó đã có sẵn, chúng ta chỉ cần suy tư, suy xét cái khía cạnh của cái pháp đã sanh lên thôi. Thí dụ bây giờ Asufa Asuphat Sanya và tưởng bất tịnh đó, là chúng ta ngồi chúng ta suy xét toàn thân này được bao bọc bởi da, bên trong có chứa 32 thị trường là tóc, lông móng, răng, da, thịt, cơn, xương, thủy, tận, tim, ốc, gan, ốc, phổi, v.v. Mỗi một món quế trượt như vậy đó, món thị trường như vậy chúng ta phải suy xét màu, chúng ta phải nhìn thấy cái màu sắc, rồi chúng ta phải nhìn thấy cái hình dạng, rồi chúng ta phải suy xét cái vị trí của cái thị trường đó. Ví dụ như tóc thì sao, thì chúng ta phải biết cái màu sắc của nó là màu đen hoặc là màu trắng nếu tóc bạc. Rồi chúng ta suy xét về cái mùi, cái tóc nó có cái mùi khác, nếu mà chúng ta không có chịu gội đầu thì có cái mùi khác. Rồi tóc nó có cái hình dạng là dài, cái sợi dài, cái vị trí của tóc nó mọc là ở trên da đầu. Rồi chúng ta suy xét từng món mà theo những cái khía cạnh đó. Thì ví dụ chúng ta suy xét về cái thân thể chúng ta, trong đó có quả tim, thì chúng ta phải biết quả tim cái thịt nó màu đỏ, đỏ sậm, rồi cái hình dáng của nó là tròn, tròn dài, một đầu lớn đầu nhỏ như vậy. Rồi tim cái vị trí nó nằm ở trong lồng ngực, phía trước, phía trước cái phổi, chúng ta suy xét như thế để cho chúng ta khởi được cái tâm nhàm chán. Như vậy nhé, thì chữ bất chợt bất thanh á và chữ tây nha, chúng ta phải đều dùng trí tuệ để mà chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà chữ phật, chữ bất chợt bất thanh á vì sự quán tưởng đó, thì trong trường hợp này thì chúng ta cái gì nó đã có sẵn, nó đã xảy ra, chúng ta mới phản tỉnh lại những cái điều đó. Còn cái pháp nào mà nó chưa có xảy ra nhưng mà chúng ta biết nó sẽ xảy ra, thì chúng ta mới bắt đầu suy tưởng. Chúng ta suy tưởng để cho chúng ta thấy, chúng ta biết. Như vậy đó, được gọi là quán tưởng và tưởng. Chữ tưởng tại chữ Tây Nha trong cái bài kinh này là như thế. Còn khi nãy khi chúng tôi vào thì chúng tôi vừa nghe đại đức Pháp Tân có giải thích về cái sự nguy tưởng nguy hại hay là tưởng ghê tởm trong các món ăn, tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới. Thì chúng tôi chỉ nói qua một khía cạnh khác, không có nói như là đại đức Pháp Tân đã giảng giải sự trùng lập của quý vị. Ở khía cạnh khác là như thế này, là ở đây đó, quán tưởng cái sự nguy hại để chúng ta nhàm chán cái sắc thân này, không có cái lòng tham đắm. Trong bài kinh Kirimanada, Đức Phật Ngài giải thích, Ngài giải thích cái sự nguy hại gọi là Adinawattanya đó. Đức Phật Ngài giải thích rằng một vị hành giả khi mà muốn tu tập về tưởng Adinawattanya thì vị đó đi đến ngôi nhà trống dưới gốc cây, một nơi yên lặng, vị đó ngồi mới bắt đầu suy quán. Có cái thân này khổ, khổ là do cái gì? Thường xuyên có mặt cái khổ đó là khổ do cái sự bệnh tật. Như cái câu Đức Phật giải rằng Parichinai đang rupang roganithang bapang gurang, khi mà vị tỳ kheo hay là vị hành giả mà nhìn cái thân này thấy đó là một cái nơi chất chứa nhiều cái sự khổ, khổ do bệnh tật. Ở trong cái bài kinh Virimanada, Đức Phật Ngài dạy là vị tỳ kheo đó sẽ quán tưởng thấy cái thân này nó mang thứ chữ bệnh, bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh thân, rồi bệnh ở trong tim, hay là bệnh ở phổi, hoặc là bệnh ho hen, bệnh xỉn, bị nóng sốt, vân vân. Khi mà suy xét như vậy đó thì chúng ta mới thấy được cái sự nguy hại của nguy hiểm của cái sắc thân này Adinawa. Rồi chúng ta phải có cái sự quyết tâm tu tập để chúng ta đừng có bị luyến ái cái sắc thân, tập thân này là một bệnh tật không có cái gì cần phải liên ái. Cách thứ hai đó là khi mà chúng ta nói đến tưởng dòm gớm cho các con ăn, gọi là ahare patikulasanya. Chữ patikulasanya đó tức là cái sự suy tưởng về cái sự dòm gớm ở trong Phật thực. Một vị tỳ kheo khi mà thọ thực thì không nên có cái sự tham đắm, không có cái sự ham ăn, không có cái sự thích thú trong cái vị của Phật thực mặn lạc hay là ngọt hoặc là béo vô vật, không có suy nghĩ, không có sự tham đắm như vậy. Mà muốn không có sự tham đắm như vậy, ngoài cái việc quán tưởng thức ăn này ta thọ dùng, không phải chơi đùa, không phải để đam mê, không phải để làm đẹp mình, không phải để trang sức, mà ta thọ thực đây là để duy trì mạng sống, để hỗ trợ phẩm hạnh vân vân. Cái đó là gọi là quán tưởng. Nhưng mà đối với hành giả tu tập á, thì nên nhìn thấy cái sự nhờn gớm của vật thực. Chẳng hạn như là chúng ta bắt đầu từ cái nguyên nhân phát sinh lên vật thực. Chẳng hạn như là chúng ta ăn cơm thì gạo đó nó xuất phát từ ở nơi cái thửa ruộng. Ở trong cái thửa ruộng đó là đất bùn. Ở dưới đất bùn đó thì có đủ thứ cái chất dơ bẩn. Rồi lúa nó mọc từ nên cái đất ruộng đó nó thành ra cái hạt lúa. Rồi khi mà người ta gặt hái đem về, người ta đập vào bồ, người ta đập lúa vào bồ, lấy cái hạt trọng đó người ta mới đem xay ra vỏ trấu để gạo riêng một bên. Trong cái quá trình mà di chuyển hay là khiêng, có đôi khi hồi xưa người ta làm, người ta không có tuốt lúa, mà người ta lấy lúa người ta dẫm đạp trên đó, rồi mồ hôi một kê, người ta mệt quá, người ta nó đổ tuôn ở trên lúa, trên gạo đó. Thì như vậy chúng ta thấy Phật thực chúng ta nó bắt nguồn đã là ghê tởm rồi. Rồi khi mà nấu thành cơm đó đem ăn, chúng ta phải suy xét cái Phật thực này ở bên ngoài thì nó không có gì đáng gớm, nhưng mà khi mà đưa vào trong hai hàm răng đó, trong cái vòm miệng của chúng ta, thì lúc bây giờ nó phải hòa trộn với nước miếng, rồi hàm răng cắn nhai cho nó nhuyễn mới bắt đầu nuốt. Thì như vậy trong cái quá trình mà nhai nhuyễn đó thì nước miếng, nước giải chúng ta nó đã thấm vào cái thức ăn, nó hòa trộn với thức ăn thật là đáng gớm. Rồi khi mà chúng ta nuốt vào trong bao tử thì tưởng dòm gớm ở trong kinh giải thích đó, là phải nghĩ đến cái chuyện mà cái sự di chuyển của vật thực vào trong cơ thể từ cổ họng xuống tới dưới thì nó phải qua một lớp đàm nhớt, và khi mà Phật thực đưa vào tới bao tử thì nó đã hòa chung với đàm với nhớt, thì xuống tới bao tử đó nằm ở đó. Mà cái bao tử chúng ta 1 năm 12 tháng chúng ta không có xúc, không có rửa như là chúng ta rửa cái chén cái tô được. Do đó cho nên là khi mà chúng ta nuốt vào trong vật thực thì cái chất dịch vị nó bao trùm lấy vật thực, thức ăn mà chúng ta mới nhai vào nó bắt đầu nó trà trộn nó lẫn lộn. Khi nào mà chúng ta bị bệnh mà chúng ta đi nhậu sôi đó, mà bữa nào chúng ta quên, chúng ta không có cử ăn, chúng ta lỡ ăn đó, người ta nhậu sôi chúng ta thấy vật thực còn nguyên ở trong bao tử thì ghê lắm quý vị. Rồi nếu mà vật thực đó ăn mà nó không tiêu, chúng ta ối ra đó, thì quý vị quan sát quý vị thấy là vật thực nó nhiễm nhừ và nó nhớt nhau do cái quá trình nó di chuyển vào bao tử, rồi bao tử nó đầy cái mửa ra. Chúng ta suy xét như thế để chi vậy? Chúng ta suy xét như vậy để cho cái lòng tham đắm không có, ăn chỉ là để nuôi thân thôi, chứ còn thực chất thì cái chất vật thực này nó rất là dơ bẩn. Đó là chúng ta suy xét về cái chất, về cái sự nhờn gớm ở trong các món ăn, tức là suy xét về nguồn gốc xuất xứ của cái thực ăn. Rồi trong cái quá trình mà người ta làm thành phẩm của món ăn, hoặc là người mà họ mua họ đem về, rồi lúc đó họ ăn uống nhai nuốt như thế nào, chúng phải suy xét để mà chúng ta chán. Rồi bây giờ tưởng không có sự hân hoan đối với tất cả thế giới, thì ở đây thưa quý vị, cái điều này đó là chúng ta cũng phải dùng tuệ để chúng ta suy tư, là chúng ta thấy nhé, ở trong cái thế giới này, cái thế giới này là gồm có cõi trời, có người và cái cõi khổ. Chúng ta suy xét thì chúng ta thấy được cái sự giả tạm của phù du của kiếp sống ở trong các cái khổ đó, rồi chúng ta mới suy xét là chính do tâm còn cái sự chấp thủ cho nên còn phải có sự tái sanh, mà hễ còn có sự tái sanh tức là còn phải khổ. Chúng ta suy xét như vậy, sau khi vị tỳ kheo suy xét như vậy đó, cái vị này mới là vichahanto, tức là có cái dứt bỏ cái tâm tham luyến cái thế giới này. Thứ hai nữa gọi là Viramati, tức là cái sự từ bỏ, cái sự dứt bỏ, cái sự từ bỏ, cái sự không tham đắm đối với những cảnh giới tái sanh. Vì chúng ta nhìn trong cuộc đời này không có cái chỗ nào mà nó tốt đẹp mãi mãi. Cuộc đời nó có thịnh, có suy, có hưng, có vong. Chúng ta suy xét riết như thế để làm cho cái tâm này nó nhàm chán. Mức mà chúng ta tu tập, chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc là nguyện do cái đời sống phẩm hạnh này làm duyên với Niết Bàn. Niết Bàn nát sẽ bắt chạy vô phụ tí, chúng ta chỉ nguyện gì thôi. Còn cái chuyện mà nguyện để sanh làm người, làm trời, thì cái chuyện đó người Phật tử chúng ta không nên. Bởi vì các cái con người của trời mặc dù do cái phước báo sống sung sướng hạnh phúc, nhưng mà nếu mà chúng ta lỡ sanh lên đó thì chúng ta gặp nhiều cái sự khổ, hoặc là chúng ta phải bị vô thường nó chi phối, dù là thân vô thiên cũng vậy. Nói chung tức là ở đây trong ba tưởng, là tưởng về cái sự nguy hại, tức là tưởng cái thân bất tịnh, thứ hai là tưởng nhờn bớt trong Phật thực, và thứ ba là tưởng không quan hỷ đối với cái thế giới. Tưởng như vậy là để chúng ta ngăn trừ được lòng tham đối với thân này, tham ái đối với thân này, dứt bỏ được cái lòng tham đối với Phật thực, và dứt bỏ cái lòng tham đối với sự hy cầu người cảnh giới tái sanh trong tương lai. Vì nếu mà chúng ta hiểu được rõ như vậy đó, và chúng ta thường xuyên sống như vậy đó, thì như vậy mới hy vọng rằng chúng ta sẽ đoạn tận chánh trí ngay trong hiện tại, hay là ra nó cũng là duyên, nó cũng là duyên đến Niết Bàn trong tương lai. Thì đó là điều mà chúng ta xin được giải thích trả lời cái câu thảo luận số 1 là như thế. Nam Mô Phật Thầy ạ.
Dạ, sa thú, con kính truyền đến sư phụ Từ Siêu. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tây Quyên. Con không biết Đại Đức nghe được âm thanh của con không? Nếu Đại Đức nghe được âm thanh của con, xin kính Đại Đức cho con một tín hiệu. Dạ, sa thú. Giờ đây thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận số 3. Câu thảo luận số 3 này chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Tuệ Quyền thảo luận. Kính bạch Đại Đức, trong câu thảo luận này hỏi rằng những cái pháp môn tu tập về tưởng có phải chăng cũng là chánh niệm? Và cái câu này con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền ban hỷ thảo luận giùm. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ thưa, nghe được không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ cảm ơn quý vị. Cũng lễ đến sư phụ Thầy Siêu, lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, cùng chư Tăng Đức đang hiện diện trong trong thân trạng của những trường nữ sư cô cũng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Nếu chúng ta hỏi rằng là những pháp môn tu tập mà về tưởng có phải chăng cũng là chánh niệm, ta có thể nói rằng tưởng tri hay là tưởng tri nó thuộc về cái sở tâm ở trong quy trình tâm tâm pháp của chính mình. Nhưng nếu gọi hỏi rằng là nếu mà tưởng, nếu có phải tưởng có phải là chánh niệm không, thì ở đây chắc chắn tưởng không phải là chánh niệm. Chánh niệm và tưởng rất là khác nhau. Tưởng là sự nhớ lại, sự nhớ lại, sự trả lại. Còn chánh niệm là sự ghi nhớ. Tưởng tức là bắt cảnh quá khứ, nhớ là cái cảnh quá khứ để ghi nhớ lại. Cho nên cả hai cái trạng thái này, đây là hai cái trạng thái thực sự là khác biệt. Mà tu tập về cái tưởng đây, cái tưởng tri đây, tức là vị hành giả tu tập ở đó, vị ấy niệm tưởng hay là vị ấy tưởng, thì cái niệm tưởng hay là tưởng đó thì nó rất khác với cái tinh thần tu tập về thiền quán chánh niệm. Bởi vì thiền quán chánh niệm thì cả ngay cả chúng ta không, cũng trong khi tu tập thiền quán cũng không nhớ đến cái niệm. Hãy tưởng lại, nhớ lại những cái việc thiện của mình đã làm, hay là hãy ghi nhớ, hay là phải tưởng nhớ đến những cái pháp mà mình đã đạt được, vân vân. Thì tất cả đều là đi qua cả, mà nó chỉ là an trú ở trong cái đề mục hiện tại, hay là đề mục hơi thở, thở ra thở vào đề mục của danh pháp hoặc của sắc pháp, tức là đề mục thân, thọ, tâm, pháp quán. Đây chính là quy trình của chánh niệm. Còn cái tưởng là chúng ta để cho tâm của chúng ta có nhớ lại, có gợi lại, hay là có tưởng tri lại, thì những cái gì mà nó thuộc về cái cảnh tưởng thiện, thì cái đó nó rất là khác. Một người tu, bởi chúng ta thường nghe cái kinh là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, thì giữa cái tưởng nó thuộc về cái cảnh quá khứ, thì chúng ta làm sao mà đối diện được với cái chánh niệm ở trong hiện tại. Nhưng có thể nhờ cái tưởng đó mà chúng ta bắt qua, bỏ cái tưởng đó mà trở về ngay cái chánh niệm. Cái này chúng ta nhớ là bây giờ mình đã từng tu tập như thế này, đã từng tu tập như thế kia, đã tu tập được cái chẳng hạn, chúng ta nhớ là chúng ta thở ra thở vào, thì bây giờ hít vào thở ra, đây là một pháp mà nó đúng đắn, nó tốt đẹp, thì chúng ta nhớ lại cái cảm giác đó, và sau đó chúng ta dừng lại, chúng ta bước qua chánh niệm để chúng ta thực hành. Ví dụ bây giờ chúng ta nhớ, chúng ta có một lúc chúng ta ngồi, thì chúng ta tu ở một cái nơi nào đó mà chúng ta niệm hơi thở, ghi nhận chánh niệm nó hơi thở, thì ngay khi chúng ta nhớ, trạng lại những cái tâm tư đó, trạng lại những cái cảnh đó, thì cái đó chúng ta nhớ nó, và từ đó chúng ta bắt cảnh ngay cảnh này, và từ chỗ đó chúng ta bắt đầu bước qua chánh niệm, chúng ta an trú trong cái sự niệm ra, cái sự thở vào, thì có thể như vậy. Nhưng nếu mà hai cái tâm mà nó giống nhau thì không thể được, nó rất là khác nhau. Cho nên hỏi phải chăng mà tu tập đúng đó là gọi là chánh niệm hay không, thì xin trả lời như vậy. Nếu có sư phụ thì cũng không hiểu là cái sự phân tích như vậy thì nó có hợp lý chăng, hay là cần cái bổ túc, bởi vì cũng không có nghe cái bài giảng của đại đức Pháp Đăng, không hiểu có những cái điểm nào trùng lập hay không. Cái thỉnh sư phụ bổ túc và con kính thỉnh sư phụ nhận. Nam mô Thầy ạ.
Nam mô Phật Thầy ạ. Kính bạch Thiệt Tăng Kính Thưa Quý Vị, đại đức Tự Quyền phân tích thì đúng từ ngữ, nhưng mà ở đây khi mà nói đến cái pháp môn tu tập thì chúng ta nên biết rằng nếu như mà những cái pháp tưởng bất tịnh, hay là tưởng sự chết, hoặc tưởng nhờm gớm trong Phật thực, hay là tưởng sự nguy hại, hoặc là tưởng không quan hỷ với thế giới, vân vân, năm pháp tưởng nó như vậy, thì mà không phải là niệm đó, không phải là chánh niệm đó, thì Đức Phật này không có khuyến khích các tỳ kheo này, các tỳ kheo đối với năm pháp tưởng này, vì tỳ kheo nào tu tập làm cho sung mãn thời sẽ vị ấy sẽ đạt đến quả báo lớn, lợi ích lớn, đạt đến cứu cánh bất tử. Ở đây thưa quý vị, và luôn cả chư tăng chúng ta cũng nên nhớ thế này nè, là tưởng là tư tâm, là tưởng tâm sở, nó thuộc về biến hành tâm, biến hành tâm sở, sapacitta dharana, xúc thọ tưởng tư, định mạng quyền tác ý, là nó cũng thuộc về biến hành tâm sở, gọi là satharana cetasika. Còn chữ niệm đó, tính niệm tàm quý của tha vô sân, hành xả, thích thân thích tâm, thuần thân thuần thuần tâm, chánh thân chánh tâm, khinh thân khinh tâm, luôn thân như tâm, vân vân. Thì 19 cái tâm sở này nó cũng thuộc về tịnh tịnh hảo, nó thuộc là tịnh hảo biến hành. Như vậy biến hành satharana ở đây chúng ta thấy có hai cái tâm sở sanh chung với nhau ở trong một cái tâm thiện đó. Tưởng tâm sở nó đóng cái vai trò gọi là tính quẩn để nhận ra cảnh, và niệm tâm sở thì ở trong tâm thiện nó đóng cái vai trò là ghi nhận đối tượng, không bỏ sót, ghi nhận nhận đối tượng của tưởng quẩn đã sao chép. Do đó chúng ta nên nhớ rằng ở trong tâm thiện nói riêng, tâm tịnh hảo nói chung, thì hễ có tưởng tâm sở thì cũng có niệm tâm sở, bởi vì cả hai thứ tâm sở này đều là sở biến hành. Có lẽ là chưa từng nhớ hết, chưa từng nhớ không có quên cái chỗ này nè. Bởi vì hãy sở tưởng tưởng tâm sở hữu tưởng có mặt ở trong tâm thiền thì cũng có nghĩa là sở hữu niệm có mặt ở trong tâm thiền. Sở hữu niệm tính niệm tầm quý của tha vô sân hành xả không thể phóng mặt ở trong tâm thiền được. Nhưng mà nếu lúc nào nói chánh niệm thì lúc đó là muốn đề cao về niệm tâm sở. Còn như ở trong bài học này muốn đề cập đến cái pháp môn tưởng, pháp môn suy tưởng là đề cao đến tưởng tâm sở. Có lúc thì tưởng hay là cái bóng thì niệm là cái hình, có lúc niệm làm hình thì tưởng là bóng, bóng hình luôn luôn nó có mặt cái vậy. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập về pháp tưởng, thí dụ như là một người mà có tâm phóng dật á, họ suy tưởng không được, suy tưởng cái đề tài không có liên tục được. Thí dụ như suy tưởng về cái khổ của thân adinawatthanya, khi mà ngồi suy tưởng như vậy đó, một là vị hành giả phải tỉnh táo, hai là vị hành giả phải nhớ chi tiết có thân đây phải chịu nhiều cái sự nguy hại, cái sự nguy hiểm adinawa, là bởi vì thân này nó là một ổ bệnh tật, từ cái bệnh mắt, bệnh tai, mũi lưỡi rồi bị nó suy xét, phải chánh niệm dài dài cho đến khi mà chúng ta hết hai mươi mấy cái thứ bệnh ở trong thân, không có bỏ sót. Thì như vậy chính cái sở phương niệm nó làm cái công việc này, nghĩa là nó đếm từng thứ, từng thứ mà cái sở vô tưởng đã suy tư, đã suy tư. Còn nếu như mà chúng ta nói rằng tưởng là khác, niệm là khác, ở trong cái pháp tưởng này mà không có chánh niệm đó, thì người đó họ sẽ không bao giờ họ suy tưởng được, vị hành giả không suy tưởng được. Chẳng hạn chúng ta suy tưởng về chúng ta niệm niệm tưởng về năm quẩn, bây giờ nếu không có chánh niệm nha, là chúng ta không nhớ rõ ràng thứ lớp sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Sắc quẩn là như thế này, thọ quẩn là như thế này, tưởng quẩn là như thế này, thức quẩn là như thế này, chúng ta sẽ nhớ được. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải nhớ kỹ hai điều. Một là nếu như tu tập cái pháp tử này mà tâm bị phóng dật thất niệm thì Đức Phật này không có đề cao năm pháp tử này sẽ đưa đến lợi ích lớn, quả báo lớn, đưa đến cứu cánh bất tử. Thứ hai nữa, lệnh trong vi diệu pháp thì hệ tâm thiện sanh khởi, đồng thời có tưởng tâm sở và cũng có niệm tâm sở đi song song. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó là chúng ta nói trên phương diện pháp là phải trình bày như vậy. Còn khi mà trả lời nói phân tích khác nhau đó, như Đại Đức Thượng Quyền vừa trình bày, đó là chúng ta nói theo từ ngữ. Nói theo từ ngữ, bởi vì ở đây niệm tâm sở nó thuộc về hành quấn, và tưởng tâm sở thì nó thuộc về tưởng quấn, hai cái đó khác nhau. Tất nhiên từ ngữ thì phải khác nhau rồi, nhưng mà nói trên nghĩa pháp thì hễ cái này có mặt thì cái kia có mặt, vân vân. Cho nên chúng tôi xin được bổ sung thêm cái ý nghĩa của cái câu thảo luận số 3, xem như là chúng tôi đổi. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi, cho nên chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại điều hợp Nam Mô Bổn Thầy Giả.
Dạ, xà thú, xà thú, con xin thành kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, lời giảng của Thượng Tọa Thầy Siêu vừa rồi thì cũng kết thúc chương trình của Đùm Phật Pháp Bú Thá Thăng Ma. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Và xin kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 8 giờ ở Việt Nam. Xin mời quý vị hãy quan tập vào Đùm Phật Pháp Bú Thá Thăng Ma để được nghe Thượng Tọa Thầy Siêu thuyết giảng trong tối ngày mai. Giờ đây thì xin kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ có được nhiều sự an lạc các tường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để tri ân và để văn hồi hướng và sau đó đóng đinh. Xin kính mời Phật tử Lan Gia Việt. Dạ, xin cảm ơn.
Sa thú lành thai, con Lan Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, Off, sư môn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các từ trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha nhé.
Sukhani sa ta ta ni no ati ye ya